Thì lần trước lần ôn tập trước á, thì con có trình bày rất rất là tổng quát về phạm vi trung bình, tại sao về phạm vi trung bình cũng như về sơ qua về nói chung phạm vi trung bình trong sách Lam Rim, nhưng mà con sẽ xem màn hình cái dạng ý của Lam Rim. Mình đi sâu các thầy quý thầy giảng ở trên lớp khá là nhiều nhưng mà cũng không có vấn đề gì ạ. Tại vì phạm vi trung bình đã vào các điểm giáo lý cốt lõi rồi, cho nên con nghĩ mình đi chậm một xíu cũng cũng không sao. Ở đây phạm vi trung bình phạm vi trung bình mình nhìn vào sơ đồ mình thấy khá là nhiều từ mô tả các nỗi khổ trong cõi luân hồi cho đến nghĩ về nguồn gốc, ví dụ như ở chỗ này con trỏ chuột chỗ này nghĩ về nguồn gốc của đau khổ, các giai đoạn trói buộc chúng ta vào sinh tử, rồi trong Lam Rim triển khai ra vọng tưởng, cái cơ chế phát sinh của vọng tưởng, rồi tiếp theo rồi hướng dẫn chúng ta phải nhận ra vọng tưởng, rồi đi tiếp xuống nữa lên sáu phiền não căn bản, rồi nguyên nhân của sáu phiền não, các phiền não này có sáu nguyên nhân chính, rồi những lỗi lầm của vọng tưởng. Cho nên ở đây mình thấy tuy là nhiều á, nhưng mà thật ra toàn bộ nội dung, tất cả các tiêu đề của phạm vi trung bình này đều có thể được xếp vào phần dưới tứ diệu đế hoặc là tứ thánh đế. Thì ở phần mô tả các nỗi khổ á, thì chắc chắn những phần này thuộc về khổ đế rồi. Khi mình sang tập đế là nguyên nhân của khổ á, thì nguyên nhân của khổ thầy đã từng nói trên lớp, thì nguyên nhân của khổ chính là nghiệp và phiền não. Thì phần nghiệp mình đã học rồi ở trong phần nhân quả. Ở đây khi phạm vi trung bình nói đến vọng tưởng, tức là phiền não á, thì toàn bộ tất cả những tiêu đề nói về vọng tưởng mình sẽ xếp vào phần tập đế, mình sẽ xếp vào tập đế. Rồi sau khi ở phần mục mục số 2 trong phần phạm vi trung bình á, chỗ con trỏ chuột của con, bản chất con đường đưa đến giải thoát á, trong phần bản chất con đưa đến giải thoát thì phần nhỏ thứ nhất là nghĩ về nguồn gốc của đau khổ, thì con vừa nói, phần phần tiếp theo là xác định bản chất đưa đến giải thoát. Thì cái chữ giải thoát ở đây đó, khi nếu mình nói rộng ra đó thì mình có thể xếp vào diệt đế, tức là cái mục tiêu mình đạt đến. Mình có thể xếp xuống diệt đế. Và sau khi đã xác định bản chất con đường đưa đến giải thoát, tức là mình phải hiểu khi mà Đức Phật dạy diệt đế thì diệt đế ở đây là gì, thì có theo các trường phái tư tưởng về về triết học khác nhau trong đạo Phật á, thì có nhiều cách để triển khai nhiều tầng mức của diệt đế. Tuy nhiên hầu hết tất cả các trường phái tư tưởng lớn đều thống nhất với nhau rằng diệt đế ở đây chính là niết bàn. Còn giải thích cái chữ niết bàn đó và như thế nào thì mỗi cái trường phái lại giải thích chữ niết bàn đó khác nhau. Thí dụ tư tưởng Trung Quán giải thích chữ niết bàn khác với tư tưởng Duy Thức, vân vân. Thì trong phạm vi này mình sẽ không đi sâu vào vào đó quá. Rồi loại tái sinh nào có thể chấm dứt sinh tử, loại con đường nào có thể đưa đến chấm dứt sinh tử, thì ở đây là đạo đế. Thì cái đó là ở đây là đạo đế. Rồi tiếp theo mình cũng được học 12 nhân duyên. 12 nhân duyên thì 12 nhân duyên ở đây là thật ra 12 nhân duyên ở đây chính chính là phần thuộc về khổ đế và tập đế. 12 nhân viên là cái 12 mắt xích trình bày rõ ràng cho mình thấy bằng cách nào khổ đế có bằng cách nào tập đế có thể làm phát sinh khổ đế. Mình nhớ cái nghĩa của tứ diệu đế không ạ? À? Khổ đế là những cái nỗi khổ trên trong thân và trên tâm. Mình phải trải qua tập đế là nguyên nhân của khổ, diệt đế là cái mục tiêu hướng đến, là cái trạng thái mình thoát khỏi tất cả các đau khổ hay là niết bàn, và đạo đế là con đường đưa đến mình cái trạng thái hoàn toàn thoát khỏi đau khổ đó. Nhưng mà mình dùng tiếng Hán khổ tập diệt đạo cho nó gọn. Cho nên nói tới 12 nhân duyên thì 12 nhân duyên một lát nữa con sẽ trình bày khá là kỹ 12 nhân duyên. Nó sẽ ôn khá kỹ 12 nhân duyên. Thì 12 nhân duyên này nó nằm ở chỗ là cái là một phần giải thích giữa bằng cách nào và tập đế làm phát sinh khổ đế. Tuy nhiên đó là về mặt lý thuyết, còn về mặt thực hành á thì mình phải quay lại giải thoát trong lòng tay. Thì ở đây ở đây con sẽ đọc một đoạn quan trọng. Giải thoát trong lòng tay, mình có sách, mình mở ra quyển số 2, bộ hai quyển, quyển số 2 trang 11, hoặc là những trang đầu tiên của ngày thứ 14. Con sẽ đọc một đoạn này. Mình còn nhớ không cái phạm vi trung bình á, phạm phạm vi nhỏ hồi trước mình học á, là phạm vi nhỏ hồi trước mình học á, là phát tâm xả ly. Mục tiêu của mình là phát tâm buông xả, để hướng mục tiêu tu tập của mình là đến đời sau mình không còn bám chấp vào lạc thú của đời này. Rồi phạm vi trung bình là mình phát tâm cầu giải thoát, tức là mình cái động động cơ tu tập của mình phát triển thêm một bước nữa là mình muốn thoát khỏi toàn bộ cõi luân hồi hay là toàn bộ cõi sinh tử. Cho nên ở đây con sẽ cùng với đạo tràng đọc lại một đoạn giải thích chữ sinh tử là như thế nào hay là chữ luân hồi là như thế nào. Người con đọc sách, người ta thường cho sinh tử có nghĩa là nhận lấy những thân xác từ cõi trời hữu đảnh cho đến địa ngục vô gián. Thì cõi trời hữu đảnh cho đến địa ngục vô gián ở đây, trong mình nghe cái chữ luân hồi tam giới không ạ? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới, cũng như là từ cho nên cõi trời hữu đảnh là cái cõi cao nhất ở trong tam giới, là cái tầng thiên trên cùng nhất luôn. Rồi cho đến địa ngục vô gián là cái cõi là cực khổ, cái cõi cõi là dưới đáy của luân hồi luôn. Mà mình nói là mình đáy hay là đỉnh đó, là mình phân chia theo cái nỗi khổ mà chúng sinh trong đó phải chịu, cũng như là cái phước mà mình cần tích tập được để đến được cái cõi đó. Cho nên cái cõi cao nhất trong trong luân hồi là trời cõi trời hữu đảnh, cho đến cõi thấp nhất là địa ngục vô gián. Cho nên ở đây Lam Rim nói người ta thường cho sinh tử có nghĩa là nhận lấy những thân xác từ cõi trời hữu đảnh cho đến địa ngục vô gián. Người chưa học cứ nghĩ sinh tử là quay cuồng giữa những nơi cư trú tạm thời hay hay quay qua lộn lại trong sáu nẻo luân hồi. Đây có thể là cách dùng danh từ đúng nhưng không phải là sinh tử thực thực sự. Vài học giả cho sinh tử là thọ bào thai trở lại nhiều lần. Tuy nhiên với Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ bảy thì là đúng nhất. Ngài bảo sinh tử là liên tục tái sinh vào các uẩn bị ô nhiễm. Bởi vậy, ta giải thoát khỏi sinh tử khi ta cắt đứt dòng tương tục tái sinh và chui vào bào thai dưới năng lực của nghiệp và vọng tưởng. Ở đây nói rằng, thứ nhất, sinh tử phải có hai yếu tố. Phải có ít nhất hai yếu tố. Thứ nhất là mình bị thúc đẩy bởi nghiệp và vọng tưởng. Khi mình nói mình bị còn kẹt trong luân hồi á, thì cái sự tái sinh đó của mình phải bị thúc đẩy giữa nghiệp của vọng tưởng. Thì nếu như một vị hành giả mà có thể chủ động được nơi mình tái sinh, có thể chủ động được nơi mình tái sinh và chủ động được tái sinh theo cái nguyện lực á, không còn bị nghiệp lực và phiền não đẩy cái người đó đi tái sinh mà họ chủ động tái sinh, thì mình có thể nói là họ đã bắt đầu phần nào làm chủ được sinh tử. Thì họ họ không còn bị trói buộc vào sinh tử, có thể là hoàn toàn không phải 100%, bởi vì cái hành giả đó khi sinh ra thì vẫn phải thọ thân, tức là vẫn có thả phải thọ thân, tức là vẫn phải bị trói buộc bởi uẩn, bị ô nhiễm. Cho nên có hai yếu tố đây, sinh tử đây. Thứ nhất là mình phải bị thúc đẩy bởi nghiệp và vọng tưởng. Thứ hai là cái hình thức rõ ràng nhất của sinh tử, tức là mình tái sinh vào các uẩn ô nhiễm. Ở đây cái chữ tái sinh vào các uẩn ô nhiễm tức là mình lúc mà mình nhập thai rồi mình các uẩn hình thành sắc, các uẩn như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, trong đó sắc là cái thân của mình, còn thọ, tưởng, hành, thức là thuộc về tâm của mình. Thì nếu có thời gian thì con sẽ trình bày thêm chia sẻ thêm về các uẩn, nhưng mà ở đây đoạn này hướng dẫn mình một cách nghĩ đúng về cái chữ luân hồi và cái chữ sinh tử. Cho nên khi mình vào thời thiền Lam Rim, mình phát một cái nguyện, một cái động cơ tu tập là mình quyết tâm thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng mà ngay thời điểm đó mình phải ý thức rõ ràng sinh tử có nghĩa là gì, luân hồi có nghĩa là gì. Thì Đức Đạt Lạt Ma thứ bảy đưa ra một quan điểm đúng và được cho là đúng về về sinh tử. Những tù nhân phải phát ý muốn thoát khỏi ngục trước khi họ thoát được. Câu này rất là hợp lý. Tương tự, mình phải có cái động cơ là thoát khỏi sinh tử trước khi mình thực thụ thoát khỏi được nó. Họ sẽ không phát khởi ước muốn này nếu họ không xét những điều tệ hại của sự ở trong lao ngục. Cũng như thế, nếu bạn không muốn thoát ly sinh tử thì bạn sẽ không làm một nỗ lực nào để được thoát. Có nghĩa là nếu mình không muốn thoát sinh tử, mình không có động cơ thoát khỏi luân hồi á, thì mình sẽ không có động lực tu tập. Điều đó có nghĩa khá là rõ ràng. Và khi bạn khởi lên ý muốn giải thoát thì như Ngài Thánh Thiên, Ngài Aryadeva là Ngài Thánh Thiên nói rằng những bậc hiền trí sợ tái sinh thù thắng cũng như sợ địa ngục. Những bậc hiền trí sợ tái sinh thù thắng cũng như sợ địa ngục. Bởi vì ở đây mình hiểu câu này rằng đối với họ, tái sinh thù thắng hay là tái sinh vô địa ngục cũng là tái sinh, và bản chất của nó vẫn còn là trói buộc trong luân hồi. Nói cách khác, bạn phải cẩn thận về sinh tử, bạn phải nghĩ về bốn diệu đế, tức là tứ diệu đế, hay 12 nhân duyên. Bây giờ tôi, tức là Ngài Bông Karamuche, bây giờ tôi sẽ bàn đến bốn diệu tứ diệu đế. Cho nên khi mình đọc xong hai đoạn này, tóm lại hai đoạn này là gì? Thứ nhất là giúp mình hiểu đúng về sinh tử. Thứ hai là mình trình bày cho mình phương pháp nào để giúp mình phát sinh động lực. Động lực là tôi muốn thoát khỏi sinh tử, và từ đó và mình nỗ lực, mình bỏ bỏ công sức thời gian để tu tập. Cho nên có hai cách ở đây, có hai cách về về thực hành đó nha, có hai cách để mình phát sinh cái động cơ phát tâm cầu giải thoát, theo theo ngôn ngữ của Lam Rim có hai cách mình thiền để phát tâm cầu giải thoát. Thì cách thứ nhất là thiền quán về tứ diệu đế, và cách thứ hai là thiền quán về 12 nhân duyên. Thì cũng nhờ hai cách này mà mình chia ra những người chứng quả, chia làm hai nhóm. Những người mà tu tập tứ diệu đế mà thành thành quả, mà thoát khỏi luân hồi á, thì trong lịch sử, trong kinh điển, nhóm những người đó vào hàng thanh văn. Còn những người tu tập 12 nhân duyên mà đắc pháp thì nhóm những vị đó vào duyên giác. Cái đó là phần con chia sẻ thêm. Cho nên mình biết được là toàn bộ phạm vi trung bình này là hướng dẫn cho mình hai phương pháp. Thứ nhất là tứ diệu đế và 12 nhân duyên, và hai phương pháp này, hai hai giáo lý này không phải mình đọc chơi cho biết, mà mình cần lúc mà mình học 12 nhân duyên hay là mình học tứ diệu đế, mình cần phải biết rằng mình thiền quán về tứ diệu đế hay là thiền quán về 12 nhân duyên, với mục tiêu là làm phát sinh động lực, mong cầu được giải thoát khỏi luân hồi. Và khi mình hiểu như vậy rồi, và nếu như trong quá trình mình thiền quán, mình thiền hoài về tứ diệu đế hay là 12 nhân duyên mà mình không cảm thấy mình có một cái động lực ngày càng mạnh hơn để thoát khỏi luân hồi sinh tử thì mình có cái gì đó chưa có đúng lắm. Bởi vì mình cái pháp thiền quán về tứ diệu đế và 12 nhân duyên đã được hướng dẫn trong Lam Rim là để mình phát tâm cầu giải thoát. Nếu như mình thực thực tập thiền quán về hai chủ đề này mà mình không phát tâm cầu giải thoát, mình không thấy cái tâm cầu giải thoát của mình nó ngày càng trở nên bức bách, ngày càng trở nên mình không có nôn tận dụng thời gian của mình để cầu giải thoát, thì tức là mình thiền sai hoặc là mình chưa hiểu đúng đến mức sâu sắc nhất để đưa vào thiền quán của mình. Cho nên đối với tứ diệu đế á, thì con sẽ không trình bày lại, không ôn lại hết tất cả các nỗi khổ. Bởi vì những nỗi khổ này sách trình Lam Rim trình bày rất là rõ và không có gì quá khó hiểu. Con chỉ nói về cái cách mình phân chia, mình phân chia các nỗi khổ. Mình thường biết là mình có nhiều cách chia 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 khổ thành các loại khác nhau. Thí dụ như có 6 nỗi khổ, ví dụ trong sơ đồ này có thể chia thành 6 nỗi khổ đầy bất trắc, 6 nỗi khổ chung của luân hồi á, 6 nỗi khổ này, 6 nỗi khổ này áp dụng cho tất cả 6 cõi trong luân hồi luôn, từ địa ngục cho đến cõi cõi thiên. Và 6 nỗi khổ này là nỗi khổ đầy bất trắc, nỗi khổ không toại ý, nỗi khổ phải bỏ thân, nỗi khổ liên tục vào thai, nỗi khổ lăn lóc lên xuống, nỗi khổ không ai cứu giúp. Thì cho dù có lên cõi trời hữu đảnh, tức là tầng trời cao nhất của chư thiên, tức là cái tầng đó mà nếu mình thoát ra khỏi tầng đó mình đi lên tiếp, tức là mình thoát luân hồi á, thì cho dù mình có ở cái tầng đó thì mình vẫn bị trói buộc vào 6 nỗi khổ này. Và mình có cách khác chia thành 8 khổ, tức là thành 8 nỗi khổ, tức là nỗi khổ về sinh, nỗi khổ về già, sinh lão bệnh tử, rồi nỗi khổ phải xa lìa cái đẹp, nỗi khổ phải gặp gỡ cái xấu, nỗi khổ cầu gì cũng không không toại ý, và nỗi mình hay nói theo chữ Hán là sinh lão bệnh tử, rồi cầu cầu bất đắc khổ, là nỗi khổ mà cầu không có được những thứ mình muốn, rồi ái biệt ly khổ là nỗi khổ phải xa lìa những người hoặc là những cái món vật mình trân quý, mình thương yêu, rồi oán tắng hồi khổ là nỗi khổ phải chung đụng với những nơi chốn hay những người mình không có ưa, và cuối cùng là ngủ ấm xí thành khổ. Mình tạm thời đừng 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 liên quan đừng quan tâm đến cái chữ Hán ngũ ấm xí thành khổ. Đây là nỗi khổ mà nó cứ ngầm ngấm ngầm ở trong con người, trong cái thân cái tâm mình. Và ngũ ấm xí thành khổ đây là cái nỗi khổ là do mình còn vô minh về cái ngũ uẩn của mình chưa thấy cái bản chất của ngũ uẩn, mà mình vẫn bị bám chấp vào cái thân và cái tâm mình, thì nó phát sinh ra nỗi khổ mà trong tiếng Hán là mình gọi là ngũ ấm xí thành khổ. Thì 8 khổ này là 8 khổ mình thấy được trong trong cõi người, trong cõi người sinh lão bệnh tử là 4 nỗi khổ lớn mình kể ra trước nhất, và 4 nỗi khổ còn lại là cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hồi khổ và ngũ ấm xí thanh khổ. Thì ở đây con chia sẻ thêm, thì 4 cái nỗi khổ sau á, ví dụ như là không có được những gì mình mong muốn, rồi phải khổ vì phải chung đụng với những nơi chốn những người mình không ưa, rồi khổ vì phải xa lìa những thứ mình trân quý, xa rời những người mình thương yêu, rồi thì những nỗi khổ này á thì hoàn toàn mình có thể xử lý được bằng cách mình luyện tâm. Nếu như mình luyện tâm ở một mức độ nào đó thì những nỗi khổ này mình có thể xử lý được. Thì những nỗi khổ 4 cái nỗi khổ sau trong 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 8 khổ ở ở cõi người á. Tuy nhiên có 4 cái nỗi khổ đầu tiên là 4 cái nỗi khổ mà theo cái ý riêng rất riêng của con, thì chính là cái nỗi khổ mà Đức Phật chủ yếu nói đến khi mà Ngài thuyết về khổ đế, tức là nỗi khổ về sinh, À, về già, về bệnh và chết thì nỗi khổ này, thật ra nỗi khổ này giả sử mình luyện được tâm mình có thể giảm bớt cái khổ này, nhưng mà còn trong luân hồi thì mình vẫn phải sinh, vẫn phải già, vẫn phải bệnh, vẫn phải chết. Và cho dù mình có luyện được cái tâm mình nó nhu nhuyễn đến cách nào nữa mà mình chưa thoát khỏi luân hồi á, thì sinh già bệnh chết lúc nào mình cũng phải, không sớm thì muộn, và muộn vẫn phải đối mặt. Còn khi mà mình luyện tâm đến mức thuần thục á, thì những cái nỗi khổ khác như là khổ vì gặp gỡ cái xấu, rồi khổ vì xa lìa cái đẹp, rồi khổ vì cầu gì cũng không tại ý, những cái nỗi khổ này nếu mình luyện tâm đến mức thuần thục thì mình hoàn toàn có thể diệt trừ khá là dễ dàng. Còn cho dù luyện tâm đến mức thuần thục thì mình vẫn không thể nào thoát được sinh già bệnh chết cho đến khi nào mình còn trong sinh tử. Cho nên khi khi mình thiền 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 quán về khổ á, ở đây khi mình học về khổ thì mình cũng cần phải xem thêm một bước nữa là khi Đức Phật thuyết về khổ đế, thì ý của Ngài là cái khổ mà Ngài muốn nói đến là cái khổ nào, cái nỗi khổ nào là quan trọng nhất. Bởi vì khổ thì ai cũng biết, thật ra ai cũng khổ hết. Trước khi Đức Phật thuyết khổ đế thì ai cũng biết mình có nỗi khổ, nhưng mà tại sao bài bài pháp đầu tiên của Ngài là Ngài lại thuyết về khổ, thì mình phải coi ý của Ngài là muốn truyền đến thông điệp là gì. Thì con vừa nói sơ qua về tám loại khổ ở đây, đó là cách chia theo sáu khổ và tám khổ. Còn một cách chia khác vô cùng quan trọng, còn một cách chia khác vô cùng quan trọng đó là chia theo ba loại khổ. Ba loại khổ thì cách chia này mình đọc thêm trong sách, mình sẽ đọc thêm trong sách ở ở phần cuối của phần cuối của ngày thứ 14, phần cuối của ngày thứ 14. Con sẽ tóm tắt những phần ba loại khổ như thế này. Thứ nhất là khổ khổ. Thứ hai là hoại khổ, và thứ ba là hành khổ. Thì ba loại khổ này là ba cách, là cách phân chia có thể nói là quan trọng nhất nhì trong khi mình học về khổ. Bởi vì khổ khổ á thì là tất cả là những nỗi khổ, là tất cả những cái nỗi khổ mà mình cảm nhận được trên thân và trên tâm. Mình bị thương á, mình đau tay đau chân do bị thương á, thì đó là cái nỗi khổ vì cơn đau á, đó là khổ khổ. Mình buồn, mình giận, hoặc là mình bị gọi là khổ vì mất người thân, vân vân, thì đó cũng là khổ khổ, tức là những cái nỗi khổ mà mình, nó quá rõ rồi, mình biết ngay là nó làm khiến cho mình mỗi cảm xúc và không không có mong muốn, rồi một xúc khó chịu không mong muốn ở trên thân hay là trong tâm, thì đó là khổ khổ. Cái khổ thứ hai theo cách phân chia theo ba khổ đó chính là hoại khổ. Đó chính là hoại khổ. Hoại khổ ở đây á, tức là hoại khổ đây về bản chất á, tức là một cái cảm xúc, một cái khái niệm hạnh phúc mà còn bị nhiễm ô. Mình lật sách trang một trang 53 quyển 2, bộ hai quyển, mình sẽ thấy đoạn này. Khái niệm của bạn về hạnh phúc, bản thân cái khái niệm về hạnh phúc đó cũng chính là nỗi khổ của sự biến dịch. Ở đây mình hiểu chỗ này như thế nào. Bởi vì cái hạnh phúc của mình đối với những người phàm phu mà chưa có thấy được tánh không á, thì hạnh phúc mà mình, tất cả những cái hạnh phúc mà mình đang theo đuổi bây giờ á, nó bị phụ thuộc vào vô thường. Cái hạnh phúc đó, bởi vì cái hạnh phúc đó không phải là hạnh phúc, không phải là cái sự, không phải là niết bàn, không phải là cái tâm an lạc, cái tâm tịch tỉnh có được thông thông qua việc đào luyện trí tuệ, thấy rõ bản chất của các pháp. Mà cái hạnh phúc mà người thế gian, tức là người chưa chưa đắc được quả thánh mà đang theo đuổi hiện tại á, là một nỗi khổ của sự biến dịch. Là câu này khá là quan trọng. Khái niệm của bạn về hạnh phúc chính nó cũng là nỗi khổ của sự biến dịch, và nỗi khổ của sự biến dịch ở đây chính là hoại khổ. Một dấu hiệu rằng đấy không phải là hạnh phúc mà chỉ là quan niệm của bạn về hạnh phúc, do bởi sự kiện nỗi khổ của bạn sẽ tăng sau một thời gian. Câu này thì xếp chữ hơi hơi rối một chút, nhưng mà đại ý là cái dấu hiệu cho thấy cái nỗi khổ mình đang theo đuổi á, con xin lỗi, cái dấu hiệu cho thấy cái niềm hạnh phúc mà mình đang theo đuổi á, bản chất nó không phải là hạnh phúc mà nó là hoại khổ. Cái dấu hiệu đó chính là việc cái hạnh phúc đó nó không có tồn tại mãi mãi, và khi cái hạnh phúc đó nó phát sinh do nhân duyên, nó bản chất nó là vô thường, và khi các nhân duyên đưa đến hạnh phúc đó từ từ biến hoại thì cái hạnh phúc đó nó cũng biến hoại theo. Và khi cái hạnh phúc đó nó biến hoại rồi thì mình sẽ cảm thấy như thế nào? Chắc chắn mình sẽ cảm thấy đau khổ trở lại. Cho nên ở trong bản chất của cái hạnh phúc mà nhiễm ô á, tức là hạnh phúc còn bị vô thường, còn do duyên sinh, thì ở trong đó mang thêm một cái mầm của đau khổ. Thì bởi vì khi cái hạnh phúc nó đi qua rồi thì mình sẽ khổ. Nỗi khổ của bạn lúc đầu chỉ là một giọt ở dưới ngưỡng cửa, về sau nó sẽ lên quá ngưỡng cửa, và thời gian xen vào giữa khái niệm của bạn về hạnh phúc, và thời gian và xen vào giữa là khái niệm của hạnh phúc, tức là ở đây tức là cái hạnh phúc mà người người chưa giác ngộ, tức là những người như phàm phu như như mình á, chưa giác ngộ mà mình vẫn xem là hạnh phúc mà mình theo đuổi từng giờ từng phút á, thì cái đó là chỉ là khi mà mình đó là chỉ là cái là thời gian xen vào giữa khái niệm của bạn về hạnh phúc. Ở đây anh nói rằng khi mà cái nỗi khổ cũ nó trôi qua rồi á, và cái nỗi khổ mới nó chưa phát sinh á, thì ở ở giữa hai cái khổ ở giữa hai cái khổ khổ đó có một cái giai đoạn mà mình không thấy thân khổ, cũng không thấy tâm khổ, và mình cho cái khoảng thời gian đó là hạnh phúc. Nhưng mà do mình vô minh cho nên mình nhìn lầm cái hạnh phúc đó là hạnh phúc chân thật, nhưng mà về bản chất nó là hoại khổ. Cho nên con muốn chia sẻ đoạn này, và đạo tràng cũng có thể đọc tới đọc lui đoạn này nhiều lần để mình kiểm tra xem Đức Phật dạy rằng hạnh phúc mà người thế gian theo đuổi là một dạng của đau khổ. Mình mới nghe mình thấy lạ, nhưng mà mình có thể chiêm nghiệm lại xem Đức Phật nói có chính xác hay là không. Và nếu như Đức Phật nói nếu như mình đạt đến cái điểm mà mình đồng ý với chỗ này mà Đức Phật đã dạy á, thì mình có thể kết luận ngay lập tức thì trong cái cõi luân hồi này thực sự không có chỗ nào là không có khổ. Bởi vì ngay cả những cái hoàn cảnh mà mình vẫn đã và đang nghĩ rằng đó là hạnh phúc, và sau khi mình học xong mình thấy về bản chất nó lại là hoại khổ chứ không phải là hạnh phúc chân thật. Đối với một người mà chưa chưa có hiểu được bản bản chất chân thật của các pháp, chưa có tìm cầu an lạc theo đúng với giáo lý, mà vẫn chạy theo hạnh phúc mà để việc thỏa mãn cái giác quan á, thì Đức Phật dạy hạnh phúc đó chính là hoại khổ. Cho nên đó là hoại khổ. Cái khổ thứ ba khá khó hiểu, đó là hành khổ. Cái khổ này á, về mặt cơ bản nhất, nói một cách ngắn gọn nhất, thì cái khổ do hành khổ á, là một cái khổ nó bắt đầu từ lúc mà mình có cái thân ngũ uẩn này. Khi mình nhập thai, mình lọt lòng mẹ luôn là mình đã có hành khổ rồi. Cái hành khổ này là về bản chất là do mình thọ cái thân ngũ uẩn, mình có sắc thọ tưởng hành thức này, và mình bám chấp vô 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 cái ngũ uẩn đó, mình bám chấp vô cái ngũ uẩn đó. Và khi khi mà điều kiện phát sinh á, bình thường á mình không có nhận thấy được cái hành khổ này, bởi vì nó quá là vi tế. Nhưng khi đủ điều kiện phát sinh á, thì cái hành khổ này nó khai triển lên, nó trồi lên trên, nó biến thành khổ khổ và nó biến thành hoại khổ, thì lúc đó mình hoàn toàn ý thức được là mình đang khổ. Ở đây trong Giải Thoát Lòng Tây cũng có nói về hoại khổ, hành khổ. Ngài Thánh Thiên nói, bạn có thể thấy rằng dù hạnh phúc tăng lên bao nhiêu, nó cũng sẽ chấm dứt. Cũng vậy, đau khổ cũng tăng thêm không cùng tận. Các uẩn bị ô nhiễm là một trường hợp của nỗi khổ lan khắp các pháp hữu vi. Cái cụm từ nỗi khổ lan khắp các pháp hữu vi ở đây chính là hành khổ, nguyên cái cụm này, nỗi khổ lan khắp các pháp hữu vi. Nguyên cái cụm đó chính là hành khổ à. Sự sinh ra các uẩn này khiến cho người ta trở thành một dụng cụ để chứa khổ à. Sự tức là cái khi mình tái sinh á, mình tái sinh và mình có cái ngũ uẩn này, mình có cái năm uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức, thì năm uẩn mà bị ô nhiễm đó chính là cái nền tảng để cho tất cả các khổ phát sinh. Nó là một dụng cụ để chứa khổ. Mình khi ngay thời điểm mình có đầy đủ năm uẩn, và năm uẩn đó mình vẫn chưa hiểu hết bản chất không có tự tính của năm uẩn, bản chất mình vẫn, cho đến khi nào mình không hiểu được bản chất vô ngã của năm uẩn, thì cái năm uẩn đó chính là cái bình chứa khổ. Bạn trải qua những khổ nóng lạnh của địa ngục là vì bạn đã nhận các uẩn của một chúng sinh ở địa ngục. Bạn trải qua nỗi khổ của một quỷ đói là vì bạn đã nhận các uẩn của một quỷ đói. Khi bạn tạo cho mình thân thể của một con lừa chẳng hạn, thì lưng bạn phải chở nặng, bị quất bằng roi da, vân vân, vì bạn đã tạo cho mình cái khí cụ để chịu những khổ này. Ở đây đoạn này nói tóm lại một điều: muốn dứt khổ luân hồi, chỉ có một cách duy nhất là thoát khỏi cái năm uẩn này. Mà cái bước đầu tiên để thoát khỏi năm uẩn là nhìn thấy được bản chất vô ngã của các uẩn. Cho nên trên lớp thầy rất nhiều lần nói sơ rằng biện pháp tạm thời để giảm bớt đau khổ là luyện tâm, và biện pháp triệt để tận diệt đau khổ tức là phải thấy được vô ngã, phải hiểu được hai loại vô ngã. Trên lớp thầy đã hướng dẫn là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Cho nên cho đến khi nào mình chưa thấy được các uẩn là vô ngã, chưa thấy được bản chất thật của chúng, thì các uẩn đó vẫn sẽ tiếp tục là bình chứa khổ, mà nó là cái bình chứa. Cho nên về về bản chất nó là một cái bình chứa. Cho nên mình không bao giờ nghĩ cái bình chứa là khổ. Chỉ khi nào khổ trong bình nó đầy lên thì mình bắt đầu thấy đau khổ. Cho nên cái hành khổ này cực kỳ khó phát hiện. Và khi Đức Phật dạy nói rằng mình diệt hết khổ rồi thì mình niết bàn, mình lên tới niết bàn, thì ý của Ngài nói đến cái hành khổ này, bởi vì cái hành khổ này, một khi mình nhận diện được nó, mình biết được cái phương pháp để diệt trừ cái hành khổ này, thì cái quả chắc chắn là niết bàn. Cho nên hiểu về khổ có rất nhiều tầng mức. Thứ nhất là trải nghiệm khổ khổ thì ai cũng trải nghiệm được, ai cũng từng trải qua rồi. Mình thậm chí mình không cần Đức Phật giải thích cho mình cũng hiểu hết khổ khổ. Và tiếp theo lên một mức cao hơn, hoại khổ, thì nếu như mình không có Đức Phật nói cho mình cái hạnh phúc của mình đang theo đuổi, về bản chất nó là một hình hình thức của khổ, và Đức Phật gọi đó là hoại khổ. Nếu như Ngài không nói với mình á, và mình không có học Phật pháp á, thì và mãi mãi mình vẫn cứ nghĩ cái hạnh phúc đó là một cái hạnh phúc chân thật, và mình không bao giờ nghĩ đến chuyện rằng cái hạnh phúc đó về bản chất nó là một vài dạng khổ. Đó là tầng mức thứ hai. Và tầng mức thứ ba đó là hành khổ. Nếu Đức Phật không dạy là mình không biết có sự hiện diện của hành khổ luôn, bởi vì trong cuộc sống hàng ngày một người không có thực hành Phật pháp thì mình đâu có bao giờ nghĩ đến, ý thức được rằng những mọi thứ chuyển động trong thân và tâm của mình đều là hoạt động của năm uẩn đâu. Mình thậm chí mình mới không học, mình còn không biết được rằng cái bản chất của con người, thân của tâm mình là năm uẩn. Cho nên đối với ba loại khổ, khổ khổ, hoại khổ và hành khổ, theo thứ tự đó, cái mức độ vi tế của nó tăng dần. Và khi mình nói mình muốn diệt khổ để đạt đến niết bàn, thì nhất định mình phải diệt được luôn cả hành khổ, chứ chứ không chỉ là làm nguôi ngoai khổ khổ rồi hay là hoại khổ, mà mình phải làm việc với hành khổ. Ở đây Ở đây có một cái cách mình khá dễ nhớ khi mình nói về cái phiền não của mình và khi mình liên hệ phiền não với ba loại khổ thì đối với người chưa giác ngộ tức là đối với người phàm thì mình có ba loại phiền não đó là mình tham hoặc là bám chấp sân giận và vô minh. Thì đối với một người chưa có giác ngộ thì mình nổi sân với khổ khổ. Ở đây cái cách này con thấy nói theo cách này rất là dễ nhớ. Mình nổi sân với khổ khổ tức là mình không có ưa, mình muốn đẩy khổ khổ ra xa mình càng nhiều càng tốt, tức là mình nổi sân đối với khổ khổ. Mình bám chấp vào hoại khổ. Tức là một người chưa giác ngộ mình bám chấp vào hoại khổ. Tại sao? Bởi vì người chưa giác ngộ không thấy hoại khổ là một nỗi khổ mà thấy hoại khổ là hạnh phúc, cho nên bám chấp vào đó. Mình nổi sân đối với khổ khổ, mình bám chấp vào hoại khổ và mình vô minh về hành khổ. Mình chưa bao giờ thiền quán sâu sắc về những điểm này, cho nên chắc chắn trong cuộc sống hàng ngày mình thấy được hoại khổ là cùng, chứ mình thậm chí mình không bao giờ chụp được cái tiến trình của hành khổ nó làm phát sinh ra những cái khổ kia, cho nên mới nói rằng nếu mình không tu tập thì mình vô minh về hành khổ, nó mình không biết, thậm chí mình không 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 biết nó hiện diện luôn. Cho nên cái thực trạng của mình hiện tại á, cho những người mà chưa chưa giác ngộ như mình á, đó chính là mình sân giận đối với khổ khổ, mình bám chấp vào hoại khổ và mình vô minh về hành khổ. Cho nên đó là con nghĩ đó là toàn bộ những cái điểm cốt lõi nhất khi mình nói về khổ trong thuộc về tứ diệu đế. Rồi bây giờ mình sang tới tập thì toàn bộ những cái điểm mà con chia sẻ theo dạng ý và thi triển một số ý quan trọng như thế thì nãy giờ mình chỉ mới nói về về khổ thôi. Và như con cũng chia sẻ cái suy nghĩ riêng của con là khi mình cần phải hiểu đúng Đức Phật, tại vì có trong toàn bộ những cái nỗi khổ được trình bày trong sách có những nỗi khổ mình thấy nó hiển nhiên. Mấy chục năm mình sống mình đã trải qua rồi thì Đức Phật diễn lại cho mình thì có ý gì, và mình phải hiểu được Đức Phật khi mà muốn muốn nói về khổ khổ cho mình, muốn nói về khổ đế á, thì mình phải ý thức được rằng cái nỗi khổ mà mình cần phải đánh dẹp trong quá trình tu tập của mình phải hướng đến những nỗi khổ lớn như là sinh già bệnh và chết. Mình phải có một cái động cơ phải vượt ra khỏi bốn cái nỗi khổ này, mà để vượt ra được bốn cái nỗi khổ sinh già bệnh chết thì nhất định phải thoát được luân hồi. Và khi mình phân phân tích mình chia khổ theo ba loại khổ, mình sẽ thấy rằng mình cái tình trạng của mình còn thậm chí còn nghiêm trọng hơn, bởi vì khi mà con học khi những ngày đầu tiên con học về 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 ba loại khổ, phát hiện ra Đức Phật dạy rằng người 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 vô minh bám chấp vào hoại khổ, trong lúc mình tìm cầu hạnh phúc mình nghĩ là mình đang mưu cầu hạnh phúc, nhưng mà theo quan điểm của bậc thánh như là Đức Phật thì đó là quá trình bám chấp vào hoại khổ. Thì nếu như mình có đức tin, mình có niềm tin vào Đức Phật và mình nghĩ cái trí tuệ của Ngài nói cái đó là đúng, thì rõ ràng tình trạng của mình không không có gì vui cả. Mình vì vô minh là mình nghĩ mình đang vui thôi. Cho nên nếu nghĩ theo cách như thế thì dần dần mình bắt đầu phát sinh một cái động lực thoát ra khỏi những nỗi khổ này, những nỗi khổ nào không cách nào mình tránh được. Thì nếu như mình thiền quán liên tục lại như thế, mình đi đâu thậm chí mình đang mưu cầu hạnh phúc mà theo trí tuệ của một bậc thánh thì đó vẫn là chạy theo hoại khổ, và đến đến mức đó mà mình cho nên mình thấy rằng cho đến khi nào mình còn ở trong luân hồi thì nhất định mình vẫn phải chịu khổ, và mình thiền như vậy nhiều lần thì mình dần dần phát sinh được một chút ít động lực thoát khỏi luân hồi. Thì đó là còn nếu như mình hài lòng, đó đó là cách nói theo đối với những người mong muốn đạt được một một cái niềm hạnh phúc chân thật và không bị nhân duyên chi phối và không bị vô thường nó chi phối, thì mình thì người đó nên nhìn hạnh phúc và hạnh phúc hiện tại chính là hoại khổ. Còn nếu như một người mình hài lòng với hạnh phúc hiện tại, mình thấy thôi hạnh phúc hiện tại vậy cũng được rồi, không nhất thiết phải mong cầu đến hạnh phúc và hạnh phúc và trường tồn theo kiểu niết bàn. Thì nếu mà một người có suy nghĩ như thế thì họ đâu có thể nào mà phát sinh được động động lực thoát khỏi luân hồi đâu. Cho nên những cái cách nghĩ như thế, hài lòng với hạnh phúc mà kinh điển cho rằng là hoại khổ đó, nếu như đối với những người có suy nghĩ đó thì mình không nói đến trong 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 hoàn cảnh này. Ở đây sau sau phần phần tập đế, mình bây giờ mình sẽ qua tiếp phần phần tập đế, nghĩ về nguồn gốc của đau khổ và các giai đoạn trói buộc chúng ta vào sinh tử. Vọng vọng thứ nhất là vọng tưởng phát triển bằng cách nào? Thì ở đây mình ở đây trong phần vọng tưởng thứ nhất, mình phải nhận diện được vọng tưởng mình có tham, sân, tham rồi sân tức là giận dữ, kiêu mạn, vận tâm nghi, kiến chấp sai lầm, rồi trong trong kiến chấp sai lầm mình có thân kiến, biên kiến, kiến thủ, rồi giới cấm thủ và tà kiến. Thì phần này thì trên lớp thầy đã dạy khá là kỹ và trong sách đã trình bày rất kỹ, cho nên con không đi sâu. Các giai đoạn phát sinh vọng tưởng, trang 71, mình đi qua trang 71. Thì sáu phiền não căn bản, thì sáu phiền não căn bản thì mình đọc lại sách là con thấy không có gì gọi là khó, cần phải khai triển thêm. Bây giờ các giai đoạn phát sinh vọng tưởng trang 71, mình đi qua qua xem Lam Rim nói gì. Sáu căn bản phiền não quả thế, tất cả phiền não đều xuất phát từ chấp ngã hay là thân kiến, cho rằng cái tôi chính là năm uẩn khả hoại. Thân kiến ở đây tức là mình đồng nhất hóa cái tôi với năm uẩn của mình. Thân kiến tức là phiền não, cái kiến chấp sai lầm thứ nhất á, trong sáu căn bản phiền não. Thân kiến ở đây cho rằng cái tôi chính là năm uẩn khả hoại. Mình nếu như mình có năm uẩn nha, cái thân và tâm của mình, năm uẩn, con xin nhắc lại, năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Trong đó sắc uẩn chính là cái thân của mình, và trong đó và bốn uẩn còn lại, thọ thọ tưởng hành thức, bốn uẩn này thuộc về tâm. Cho nên mình nói thân và tâm cũng là một cách nói ngắn gọn đối với năm uẩn. Và sẵn đây con xin nói thêm là mình nãy giờ nếu mình thấy choáng ngợp bởi quá nhiều từ mới thì mình cũng cũng đừng có quá lo. Bởi vì khi mình học sâu vô Phật pháp để hiểu được và để làm cho các pháp thiền quán của mình có hiệu quả, thì mình phải học. Thì mình đang trong bước khi mà mình cùng với nhau ôn lại thế này, mình đang trong bước văn văn học. Mình có ba bước: văn, tư và tu. Thì mình phải văn học, thì mình mới phải làm phát sinh được văn tuệ được. Cho nên nếu nếu như đây là lần đầu tiên các anh chị hoặc là cô chú trong đạo tràng mình tiếp xúc với những ngôn ngữ, những cái từ vựng ở mức độ mình thấy đó là từ mới đối với mình, cho dù đó là tiếng Việt, thì cũng đừng quá lo lắng. Mình đọc tới đọc lui nhiều lần, kết hợp với những gì con chia sẻ và kết hợp với bài giảng của thầy và những gì con triển khai thêm, những chỗ mà thầy chưa có thời gian nói trên lớp, thì dần dần mình sẽ hiểu được và mình phát sinh được văn tuệ. Mình có được văn tuệ rồi thì mình mới đem cái văn tuệ đó để hỗ trợ quá trình tư tư duy. Thì mình tư duy tức là mình đem tư duy tức là mình mình đem những cái gì mình đã nhớ đã học và mình đem vô trong đầu mình trong thời thiền, mình nghĩ tới nghĩ lui xem có mâu thuẫn chỗ nào hay không, có hợp lý hay không, rồi 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 có còn cách nào hiểu khác hay không, vân vân. Thì mình lật tới lật lui nhiều lần theo nhiều khía cạnh đối với từng điểm giáo lý, thì mình sẽ làm phát sinh tư tuệ. Rồi mình có văn tuệ và có tư tuệ rồi, thì cái quá trình tu tập của mình, tức là cái bước thứ ba tu học, cái bước thứ ba tu tức là đưa vào thực hành, thì phải là trên căn bản văn tuệ và tư tuệ, thì cái bước tu của mình mới làm phát sinh trí tuệ thực thụ, tức là tu tuệ, trí tuệ, trải nghiệm. Cho nên nếu đạo tràng bắt gặp quá nhiều từ mới thì cũng đừng quá lo lắng. Cho nên con xin tiếp tục, tất cả đau khổ nghiệp và vọng tưởng bởi thế đều xuất phát từ quan điểm cho rằng ngã là năm uẩn. À, chỗ này mình, bởi vì vô minh, mình đồng nhất cái tôi của mình với năm uẩn. Thân kiến và vô minh chỉ là một. Thân kiến chính là vô minh, là một dạng của vô minh, cho rằng cái ngã, cái tôi á, cái tôi mà mình nói chuyện với người ta hàng hàng ngày, mình xưng tôi á, hoặc lúc đó mỗi lần mình có một cảm xúc rất là mạnh, mình hoặc là mình ai chọc giận mình cảm giác mình đau nhói ngay giữa ngực á, hoặc là mình nói chuyện với người ta, mình giả sử mình thấy những người cao ngạo họ nói chuyện, họ hay tự vỗ ngực, họ hay chỉ vào ngực mình tôi, thì cái tôi đó, nếu như mình vô minh, mình cho rằng cái tôi đó nó chính là thân và tâm, thì rõ ràng mình đang có thân kiến, tức là đồng nhất hóa cái tôi và ngũ uẩn. Theo hệ thống Trung Quán Prasangika, hệ thống Trung Quán Prasangika này chính là hệ tư tưởng của ngài Long Thọ, cũng chính là hệ tư tưởng của ngài Tông Khách Ba, và cũng chính là hệ tư tưởng Trung Quán mà ở phạm vi lớn sau này mình sẽ được học cách thiền quán tánh không theo 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 tư tưởng này. Một tên gọi khác của Trung Quán Prasangika này chính là Trung Quán Ứng Thành. Theo hệ thống Trung Quán Ứng Thành Prasangika, căn bản vô minh là đồng hóa ngã với năm uẩn, có quan điểm thuộc tri thức, có quan điểm thuộc bản năng. Quan điểm thuộc tri thức và quan điểm thuộc bản năng là gì? Vô minh mình chia làm hai loại. Ở đây mình hiểu rằng câu này nè, quan điểm thuộc tri thức và quan điểm thuộc bản năng, vô minh mình có chia thành hai loại. Thứ nhất là vô minh thuộc về bản năng, tức là mình sanh ra đã có rồi, đã có những vô minh đó rồi. Và vô minh thuộc về tri thức là vô minh do mình học triết lý của ngoại đạo. Mình học triết lý rồi mình học những cái kiến thức thế tục mà nó không phù hợp với hệ tư tưởng Trung Quán đưa mình đến giải thoát á, thì mình sẽ tích tập những cái suy nghĩ sai lầm. Thì cho nên mình có hai 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 loại vô minh, tức là vô minh thuộc về bản năng là cha mẹ sinh ra mình đã có vô minh đó rồi, và vô minh về thuộc về tri thức, tức là mình học triết học của ngoại đạo mình khiến cho mình vô minh. Và ở đây cái vô minh mà đồng nhất ngã với uẩn chính là vô minh thuộc về bản năng. Có hai loại chấp thủ theo bản năng. Chấp thủ theo bản năng, nó theo bản năng, nếu mình đọc sách tiếng Hán mình thấy một cái loại phiền não tên là phiền não câu sinh. Câu sinh, phiền não câu sinh, thì chữ câu sinh trong tiếng Hán tức là nghĩa là bản năng theo theo tiếng thuần Việt. Cho nên nhưng mà nếu chữ bản năng đã dễ hiểu thì mình không cần thiết nói tiếng Hán đây, con chỉ chia sẻ thêm để mình lỡ gặp một cái chữ đó trong sách nào đó thì mình biết là ở đây người ta nói phiền não câu sinh, tức là phiền não mà lọt lòng mẹ đã có rồi. Lại có hai loại chấp thủ theo bản năng, tức là chấp thủ theo bản năng, chấp thủ tôi và của tôi. Ở đây tôi chính là ngã và của tôi là ngã sở. Nếu như mình đã đọc sách tiếng Hán, chấp thủ tôi và của tôi, quan điểm đồng hóa ngã với năm uẩn là chấp thủ cái của tôi, tức là ngã sở. Quan điểm đồng hóa ngã với năm uẩn là chấp thủ cái của tôi. Khi ai khen bạn chẳng hạn, bạn nghĩ họ thật tốt vì đã khen tôi như vậy. Cái tôi ấy rất sống động và ăn sâu vào tâm thức vì bạn có những ý nghĩ ấy, nên bạn cho đó là ngã, và có quan niệm rằng cái ngã ấy là người sử dụng. Do quan điểm ấy bạn bám lấy cái tôi bạn đâm ra thương người nào giúp bạn, ghét người nào hại bạn, và có sự ngu mê, có sự si mê đối với những người xa lạ. Có người si mê đối với những người xa lạ. Cho nên ở đây nguyên đoạn này ý rằng nói gì? Nguyên đoạn này chẳng qua là triển khai thành câu chữ một một bài giảng của thầy trên lớp, đó là nguyên nhân của khổ, nguyên nhân của khổ chính là bám chấp. Và nguyên nhân của khổ chính là, con xin lỗi, nguyên nhân của khổ chính là phiền não. Nguyên nhân của khổ chính là phiền não. Và phiền não, nguyên nhân của phiền não chính là nghiệp, mà nghiệp là do hành động tạo nghiệp, là do vô minh. Cho nên vào ở khi mình sang phạm vi lớn á, mình sẽ được học nhiều hơn về 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 về, về ngã, cũng như ngã sở, cũng như có bao nhiêu loại vô minh, bởi vì quan điểm đồng hóa ngã với năm uẩn chỉ là một một dạng của vô minh thôi. Cho nên ở ở đây mình hiểu, ở thời điểm này ở phạm vi trung bình mình hiểu rất cơ bản thế này: chính vì mình chấp ngã và chấp thật á, cho nên mình bắt đầu bám chấp lấy cái tôi. Chính vì cái chấp ngã này nè, bạn bạn bám chấp lấy cái tôi, cho nên bạn thương người nào giúp bạn, cho nên tất cả những cái hoàn cảnh nào mà xoa dịu cái tôi, hoặc là tâng bốc cái tôi, hoặc là có lợi, làm có lợi cho cái tôi á, thì mình bám chấp vào những hoàn cảnh hoặc là những yếu tố đó, những cái đối tượng đó. Rồi những cái hoàn cảnh nào không có lợi cho cái tôi, thí dụ như có người hại mình, có người nói xấu mình, vân vân, thì mình nổi sân với những cái đối tượng đó, và có sự ngu si mê muội đối với những người xa lạ. Mình những người xa lạ, mình người đó không hại mình, không giúp mình, thì cái tâm mình lúc đó sẽ như thế nào? Mình tâm mình hoàn toàn dửng dưng, mình không có bám chấp, cũng không có si mê, mình hoàn toàn dửng dưng đến mức mà mình cũng không quan tâm tới cái khổ đau của họ luôn, mặc dù họ cũng là một cái chúng sinh hữu tình. Cho nên và có cho nên ở đây mình nổi sân với những gì làm tổn hại đến cái tâm chấp ngã, đến đến cái ngã của mình bám chấp vào những gì họ nó làm lợi cho cái ngã của mình, và mình dửng dưng với những gì mà không vô hại, gọi là vô hại cũng như không có lợi cho cái ngã của mình, thì mình dửng dưng. Và tại sao mình lại hành xử như thế? Bởi vì mình chấp ngã. Nếu như mình cũng có ngã nhưng mà mình không chấp ngã, thì mình đã không phát sinh ba kiểu phiền não đó. Cho nên cái gốc ở đây vẫn là chấp ngã. Cho nên đó là cái cơ chế phát sinh của vọng tưởng. Thứ tất cả đều do chấp ngã, mà chấp ngã là do chưa thấy được cái bản chất duyên sinh và rỗng không của ngã, tức là mình chưa hiểu được vô ngã, cho nên mình chấp ngã. Thì trên lớp thầy, khi mà thầy nói là thầy tóm tắt ngắn gọn về về tánh không, thì thầy cũng đã hướng dẫn rằng bởi vì mình chưa thấy được cái bản chất rỗng không của ngã, cho nên tâm chấp ngã lúc nào cũng hiện diện. Cho nên đó là cơ chế phát sinh của vọng. Thì nguyên nhân của vọng á, thì có 6 nguyên nhân, thì con sẽ không 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 nói kỹ phần này, không không mình không ôn kỹ phần này, bởi vì mình cũng trong sách cũng nói khá là rõ. Nguyên nhân thứ nhất là nền tảng của vọng. Ở đây mình cần, khi mình nói sơ nguyên nhân thứ nhất, cái đã. Nguyên nhân thứ nhất, nền tảng của vọng, và trên lớp thầy hướng dẫn nền tảng của vọng này không gì khác chính là cái tập khí cũ. Trên lớp thầy nói là cái imprint, tức là cái tập khí cũ, tức là mình trong quá khứ mình đã có nghiệp phiền não, mình có vọng tưởng rồi, thì cái nghiệp phiền não đó nó để lại một cái tập khí, tức là một cái khuynh hướng khiến cho những cái nghiệp và những cái phiền não cùng bản chất sẽ phát sinh trong tương lai khi mà đủ đủ điều kiện bên ngoài. Cho nên tất cả những phiền não từng từng xuất hiện trong tâm của mình, cho dù nó xuất hiện nhanh hay là chậm, nó xuất hiện nó ở trong tâm mình nhanh hay là chậm, thì khi mà cái phiền não đó nó trôi qua rồi nó vẫn để là một cái tạp khí trong tâm, tức là nó tạo một cái vết hay là một cái khuynh hướng trong tâm, và cái khuynh hướng đó sẽ làm phát sinh một cái phiền não y hệt có cùng bản chất như thế trong tương lai. À, khi mà điều kiện đủ điều kiện hội tụ, cho nên con chỉ có chú ý phần thứ nhất, nguyên nhân thứ nhất thôi, nền tảng của vọng. Còn các nguyên nhân thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, đối tượng của vọng, xã hội, thảo luận, tập quán, suy nghĩ không thực tế thì không có gì quá phức tạp. Cho nên mình đó là nguyên nhân của vọng. Rồi sau khi mình nhận diện được vọng tưởng, mình biết được các giai đoạn phát sinh của vọng tưởng thông qua chấp ngã, thì mình tìm hiểu thêm tại sao mình có vọng tưởng, rồi mình cũng coi qua những cái lỗi lầm của vọng tưởng. Ở trong Trang Nghiêm Kinh nói, trang 78, vọng tưởng phá hoại hữu tình, phá hoại đạo đức, bị hộ pháp và bậc thầy chê trách, khiến tái sinh vào hoàn cảnh bất lợi, những gì có được đều suy giảm, khiến ta phải chịu nhiều khổ đau. Nói cách khác, vọng tưởng hay là phiền não có nhiều lỗi lầm. Khi phát sinh vọng tưởng thì dòng tâm thức trở thành một thực thể bất thiện, khiến ta hành động ngược ngạo, và điều này làm cho những hạt giống tiềm tàng của vọng tưởng thêm vững chắc. À, ở đây nói rằng khi mình để cho tâm mình phát sinh vọng tưởng á, thì nó một mặt á, nó để lại một cái tập khí vọng tưởng mới trong tâm của mình, một mặt nó làm cho tập khí cũ ngày càng trở nên vững chắc. Và những tập khí cũ đó, nó đã vững chắc rồi thì nó như một phản ứng dây chuyền, trong tương lai nó sẽ làm phát sinh nhiều vọng tưởng hơn. Cho nên ở đây mình nhớ lại hồi mình học về nhân quả trong phạm vi nhỏ không ạ, mình học về nghiệp á, thì còn nghiệp có một đặc điểm rằng nghiệp không ngừng tăng trưởng. Nếu như mình không áp dụng pháp đối trị, thì một cái nghiệp cũ mình đã tạo á, nó không ngừng tăng trưởng. Thì cái ý này ở đây, nếu mình nhớ bài cũ á, mình liên hệ lại thì nó y hệt như thế. Bởi vì vọng tưởng khi phát sinh vọng tưởng thì dòng tâm thức trở thành một thực thể bất thiện, khiến ta hành động ngược ngạo, và điều này làm cho những hạt giống tiềm tàng của vọng tưởng thêm vững chắc. Tức là vọng tưởng mới, nếu phát sinh, sẽ làm tăng trưởng cái hạt giống đã có sẵn trong tâm của mình. Cho nên nếu mình không có chủ động tìm một phương pháp để chấm dứt vọng tưởng, thì mình chắc chắn vọng tưởng chỉ có thể tăng mà thôi, chỉ có thể tăng mà thôi, chứ chứ không không có chuyện vọng tưởng tự động nó giảm. Nên khi mà giảng về chỗ này á, thì trên lớp thầy từng đưa ra một thí dụ con thấy rất là hay. Mình trồng hoa trong vườn á, mà mình không đi cắt cỏ dại á, thì cỏ dại nó mọc hoài, nó sẽ xâm chiếm hết những cái hoa mình muốn trồng. Cho nên cũng y hệt như vậy, nếu như mình không gieo cái thiện niệm vô tâm của mình, và không giữ cho cái tâm mình nó thiện càng lâu càng tốt á, thì mình sơ sẩy thôi thì vọng tưởng tự nó có cách làm cho nó phát sinh. Nên đây là một một điều mình nhất định phải chú ý. Do vậy, người ta luôn luôn phát triển cùng một thứ vọng tưởng như tham ái, hận thù hay bất cứ gì, để cuối cùng đi đến những cảnh giới mà những bậc thánh không đến. Ở đây nói rằng, do vậy người ta luôn luôn phát triển cùng một thứ vọng tưởng, tức là đã có tập khí vọng tưởng rồi thì cái dạng vọng tưởng đó ngày càng phát sinh mạnh, ngày càng tăng trưởng, nếu như mình không áp dụng bất cứ pháp đối trị nào. Ở đây mình cần nên hiểu như vậy, người ta luôn luôn phát triển cùng một thứ vọng tưởng. Cho nên ở đây mình thấy có những người, cái bản chất của họ nóng giận, có những người bản chất của họ cái phiền não của, ví dụ như có những người sân giận là cái phiền não chính của họ, rồi những người khác ganh tị là cái phiền não chính của họ. Cho nên đó là vì cái cơ chế mà mình đang được học ở đây. Vọng tưởng, người ta luôn phát triển cùng thứ vọng tưởng, bởi vì vọng tưởng mới cùng cùng bản chất khi phát sinh, nó làm cường điệu lên, nó làm tăng cường lên cái hạt giống của cùng bản chất đó trong tâm mình, rồi cái hạt giống đó lại làm phát sinh thêm vọng tưởng có cùng bản chất trong tương lai. Nó như một cái vòng luẩn quẩn, mình không thể nào thoát ra được nếu như mình không áp dụng pháp đối trị. Ta lạc xa khỏi giải thoát và toàn tri, trở nên xa xôi với cả hai thứ. Vọng tưởng làm cho đạo đức và những phước lành thối giảm, khiến ta tự hại và hại người. Càng ngày ta càng ít được quà tặng, ít được giúp đỡ. Phật và hộ pháp cũng chê trách ta. Những người khác cũng khổ theo ta vì vọng tưởng phiền não nơi ta, khiến họ khó chịu và muốn hãm hại ta. Trong đời này ta phát triển tiếng xấu vì vướng vào kiện tụng tranh chấp. Trong tương lai ta sẽ tái sinh vào nơi biên địa hay những nơi đọa xứ. Ở nơi biên địa tức là những cái nơi xa xôi với chánh pháp. Mình có thể biên địa không không phải là ở dưới quê, vùng quê hẻo lánh theo cái nghĩa thông thường đâu à. Mình có thể được sinh vào một cái thành phố cực kỳ sầm uất, nhưng mà cả cuộc đời mình không nghe đến một chữ nửa chữ và lời dạy của Đức Phật, thì cũng có nghĩa là mình sinh vào nơi biên địa. Trong tương lai ta sẽ tái sinh vào nơi biên địa hay vào những đọa xứ. Nói tóm lại, có vô số lỗi lầm do vọng tưởng gây nên. Ở đây mình đang nói đến tác hại của vọng tưởng. Đó là một những lỗi lầm của vọng tưởng trong sơ đồ này, và đây là những cái mình cũng cần đưa vào thiền quán. Bởi thế mỗi khi phát sinh một vọng tưởng, bạn phải nhận ra ngay tức khắc đấy là kẻ thù và sử dụng một cách đối trị để chấm dứt nó. Thì như hồi nãy con có chia sẻ, nếu như không có một cái pháp đối trị nào thường trực trong tâm của mình để khi gặp vọng tưởng mình lấy ra mình xài, thì chắc chắn mình là vọng tưởng, mình là người thua thua trắng, không có cách nào mình thắng được vọng tưởng hết. Nếu như mình không có một một cái bộ pháp đối trị mình thủ sẵn ở trong tâm của mình để khi mình nhận diện được vọng tưởng của mình lấy ra. Cho nên buổi hôm trước thầy có giao bài tập về nhà cho mình, yêu cầu mình ghi xuống cho thầy ba loại phiền não và ba pháp đối trị mình được học trong Lam Rim. Thì mình cái đó mình phải thực hành tới lui nhiều lần, thì khi mà đối một trong trong một cái hoàn cảnh là mình làm bài tập như thế, thì mình biết trước là mình đang làm bài tập, cho nên mình rất là cảnh giác với vọng tưởng, với phiền não, thì mình có thể dễ dàng đem pháp đối trị ra làm. Nhưng mà trong một hoàn cảnh bất thình lình, mình phải đặt câu hỏi là làm thế nào để trong một cái hoàn cảnh gọi là bất ngờ nào đó, mình có thể nhớ pháp đối trị và đem pháp đối trị ra đối trị lại vọng tưởng. Bởi vì nếu không làm như thế, thì mình đã đọc cái đoạn trên này mình đã biết rồi, thì vọng tưởng chỉ có thể càng ngày càng mạnh hơn thôi. Chứ nó không thể đứng yên, nó không thể đứng yên không mạnh lên được. Nó nhất định phải phải mạnh lên. Đó là cái tác hại nguy hiểm nhất của vọng tưởng. Và mà nếu như mình hiểu theo theo cách này, mình hiểu theo cách này thì điều gì sẽ xảy ra với mình? Thì nếu như mình không áp dụng pháp đối trị, thì giống như là ở đây nói rằng ta lạc xa khỏi giải thoát và toàn tri, tức là ngày càng mình chìm sâu vào trong luân hồi. Nếu như mình không có thủ sẵn một pháp đối trị nào để chặn đứng cái vọng tưởng, không làm cho nó không thể nào tăng trưởng, tự một mình nó tăng trưởng. Cho nên đó là những lỗi lầm của vọng tưởng. Rồi nghiệp được tích lũy bằng cách nào? Phần tiếp theo ở đây là nghiệp được tích lũy bằng cách nào? Thì mình vừa sang phần vọng tưởng. Ở đây vọng tưởng của mình bức tranh tổng thể của mình vẫn đang trong phần tập đế. Tập đế tức là nguyên nhân của khổ. Mình vẫn đang trong phần nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ có nghiệp và phiền não. Phiền não cũng chính là vọng tưởng đó à. Thì mình vừa xong phần phiền não hay là vọng tưởng, bây giờ mình sang phần nghiệp. Nghiệp được tích lũy cách nào? Có hai loại: ý nghiệp và hành động cố ý. Ý nghiệp ở đây vô trước nói. Ý nghiệp là tác động của năm uẩn gồm những tâm vương và tâm sở, khiến cho một ý tưởng sinh khởi. Nó có nhiệm vụ làm cho tâm dấn mình vào bất thiện, thiện hay là trung tính. Ví dụ một tâm vương mắt thấy tai nghe, kích động cho ta cảm thấy cần phải nói những lời lăng nhục, hoặc đó là nghiệp của tâm sở, khích ta, cổ vũ ta thốt lên những lời ấy. Bây giờ tâm vương tâm sở là gì? Thì ở đây nếu muốn hiểu cực kỳ rõ thì mình phải học cái môn tâm loại học, thì nó vượt quá xa cái giáo trình của mình hiện tại. Tuy nhiên cái tâm của mình, nó không đơn giản chỉ là một cái sắc thái của cảm xúc, nhưng mà như là trước giờ mình hay suy nghĩ, à mình nói lúc vừa mình nổi sân mình nói tôi có tâm sân, lúc mình nổi si, lúc mình nổi tâm tham thì mình nói mình có tâm tham. Thì cái đó là cái cách hiểu rất là căn bản. Mình hiểu rằng tâm của mình lúc nào cũng có, tại một thời điểm thì cũng có duy nhất một sắc thái. Nhưng mà khi đối với tâm loại học trong Phật giáo á, thì mình ví dụ như mình tâm sân thì nó là một cái tâm vương, tức là một cái tâm vương là lúc nào nó cũng tồn tại, nó là một cái tâm gọi là lúc nào cũng 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 tồn tại vào một cái thời điểm nào đó. Rồi với tâm sở là cái tâm đi kèm theo, cái tâm đi kèm theo, ví dụ như khi mình nổi sân thì có những cái loại tâm sở khác nó đi theo cái tâm sân đó, nhưng mà mình nếu mình không học á thì mình không có biết. Cho nên ở đây con chỉ chia sẻ ngắn gọn như thế để biết rằng cái tâm mình mà mình cái cảm xúc của mình nghĩ mà mình gọi đó là tâm á, ví dụ mình con đang có cảm xúc sân giận mình gọi đó là tâm sân, thì cái tâm đó chỉ là một cách nghĩ cực kỳ đơn giản thôi. Không hẳn là sai mà rất là đơn giản. Khi mình học sâu vào trong á thì mình học tới rất nhiều loại tâm, tâm nào, tâm vương nào, được những tâm sở nào đi kèm, vân vân. Cho nên nếu có điều kiện thì mình sẽ bàn thêm sâu về 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 vấn đề này. Cho nên ở đây mình nói ý nghiệp ở đây tức là khi có một một cái tâm, khi một cái tâm có nhiệm vụ thúc đẩy mình vào hành động thiện, bất thiện hay là trung tín, thì đó là ý nghiệp, tức là một một cái suy nghĩ, một một cái tâm nào đó làm đẩy mình vào một trong ba cái hành động đó thì đó là ý nghiệp. Bây giờ hành động cố ý, mình đã có ý nghiệp rồi nhưng mà mình chưa có thực hiện cái ý đồ đó thì nó vẫn ngừng ở ý nghiệp. Bây giờ giả sử mình thực hiện luôn cái ý đồ đó, là hành động của thân và lời nói có ý nghiệp làm động lực thúc đẩy. Ở bước trước đó mình đã có ý nghiệp rồi, bây giờ mình muốn thực hiện cái ý tưởng đó, bây giờ mình hành động trên thân hoặc là mình nói ra mình nói ra cái ý đó của mình thì đó chính là hành động cố ý. Nghiệp thuộc ngài ngài thắng pháp trong trong A Tỳ Đạt Ma, tức là kho tàng siêu vật lý A Tỳ Đạt Ma, nói rằng nghiệp thuộc về tâm do tâm tạo, ý nghiệp là hoạt động thuộc tâm ý làm sinh khởi nghiệp của thân và lời. Cho nên cái hành động cố ý mà tạo nghiệp á lúc nào nó cũng xuất phát từ ý nghiệp. Cho nên trong kinh Pháp Cú mình có nghe cái câu rất là mình hay nghe là ý dẫn đầu các pháp, ý dẫn đầu tạo tác, nếu ý nhiễm ô không thanh tịnh thì khổ đau đi theo sau như hình với bóng. Mình có từng cái nghe cái bài kệ đó trong kinh Pháp Cú không ạ? Cái bài kệ bắt đầu bằng ý dẫn đầu các pháp, ý dẫn đầu tạo tác, nếu ý nhiễm ô thì là khổ đau đi theo sau như 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 hình với bóng. Thì con không có nhớ 100%, chỉ nhớ vài đại ý như thế. Thì ở đây chính là, cho nên nếu mình muốn ngừng tạo nghiệp thì mình phải làm gì? Ở đây đa đề lý thuyết, còn khi mình đưa vào chỗ này vào thực hành, mình muốn ngừng tạo nghiệp thì mình phải làm gì? Thì mình phải, ở đây mình phải giữ được cái tâm ý của mình phải quan sát được bất cứ khi nào giả sử một cái ý nghiệp nó phát sinh rồi nhưng mà mình chặn kịp thời thì mình sẽ không có tạo ra thân nghiệp hay là khẩu nghiệp, không tạo ra hành động cố ý. Ở đây vọng tưởng làm nổi lên ba loại nghiệp. Ở đây sách giải thích thêm phi phước hành, phước hành và bất động hành. Phi phước hành và bất động hành. Phi phước hành là nghiệp tích lũy do khao khát những vật thuộc đời này rồi hành động bằng cách giết hại vân vân. Loại nghiệp này làm cho ta tái sinh vào các đọa xứ. Phước hành là nghiệp tích lũy do khao khát lạc thú trong đời vị lai. Việc này làm cho người ta tái sinh làm một vị trời ở cõi dục. Mình thấy bắt đầu có sự khác biệt chưa? Khác biệt ở đây con muốn nói đến là ở trong phạm vi nhỏ, Thì mình động động lực tu tập của mình là động lực tu tập của mình là phát sinh tâm xả ly, không bám chấp vào hạnh phúc đời này và mong muốn có một đời tái sinh tốt đẹp. Thì đó là động lực tu tập của người đi trên con đường thực hành pháp tu của phạm vi nhỏ. Ở đây cái động lực tu tập của mình bây giờ đã khác rồi, cho nên mình học về nghiệp phi phước. Loại nghiệp phi phước này mình học về phước hành nghiệp là phước hành là nghiệp tích lũy do khao khát lạc thú trong đời vị lai. Bây giờ nghiệp này làm người ta tái sinh vào một vị trời cõi dục. Cho nên ở đây mình cần phải hiểu rằng qua phạm vi trung bình, khi mà mình đã gọi là đã phấn đấu, gọi là mình đã đặt cái mục tiêu thoát khỏi luân hồi, thì ngay cả nghiệp 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 phước mình cũng phải né luôn. Bởi vì ở đây nói rõ phước hành là nghiệp tích lũy do ta khao khát lạc thú ở đời vị lai, nghiệp này làm người ta tái sinh vào một vị trời cõi dục. Bởi vì mình nhiều phước quá, mình nhiều phước phước thiện quá thì mình lên trời chứ mình đâu có giải thoát được. Đây là một điểm khá quan trọng, nhưng mà tới giai đoạn cuối, khi mình đặt quyết tâm xuống mình thoát khỏi luân hồi á, thì nhất định mình phải chú ý chỗ này. Còn ở đây mình đang ví dụ như cả con nữa đang ở thuộc dạng sơ cơ, mình vẫn còn phạm nhiều lỗi lầm, cho nên mình vẫn buộc phải tích phước để mình vượt qua tất cả những cái ác nghiệp cũ mình đã làm. Nhưng mà khi tới một giai đoạn nào đó mình đặt quyết tâm thoát khỏi luân hồi, thì ngay cả thiện nghiệp cũng vẫn phải tránh. Không phải vì nó xấu theo nghĩa là nó hại chúng sinh, mà vì nếu mà tránh hết ác nghiệp mà chỉ tích tập thiện nghiệp thì mình chỉ sinh vào cõi trời thôi, mình không có thoát khỏi luân hồi. Bất động hành là như sau: một người từ bỏ lạc thú đời sau mà say mê cảm thọ hỷ lạc do tịnh chỉ nhất tâm, nên tái sinh là một vị trời trong ba cõi trong ba cõi trời thiền đầu, hoặc người ta có thể bất bất cần cả đến hoặc người ta có thể bất cần cả đến cái cảm thọ hỷ lạc do tịnh chỉ nhất tâm đem lại. Nhưng khao khát cảm thọ xả và tích lũy loại nghiệp làm nhân tái sinh vào cõi thiền thứ tư trở lên. Cái bất động hành này nó không phải thiện, nó không phải ác, mà cái bất động hành này chính là mình bất bất động hành nghiệp á, là cái nhân sinh vào thượng giới, và thượng giới ở đây là cõi trời. Mình cõi trời vô sắc. Ví dụ như mình ngồi thiền, mình vô được các tầng thiền, rồi mình bám chấp vô cái cảm giác hỷ lạc trong thiền đó, hỷ lạc trong thiền đó, thì cái tư cái tâm bám chấp vô cái cảm giác, cái cảnh giới trong thiền đó, nó không được xếp vào thiện hay là bất thiện, nó được xếp vào bất động. Nó sẽ bất động, bởi vì theo nghĩa rằng bất động theo nghĩa rằng nó không, cái nghiệp đó tạo ra nó không có đẩy mình đi tái sinh vào nó không có đẩy mình đi tái sinh mà và vào vào thọ thân vào vào đời sau nữa. Và bởi vì nó chỉ chín trong những thượng giới. Ở đây trong A Tỳ Đạt Ma, cái đoạn bên tay phải trang 83 có nói rằng phước hành là công đức để tái sinh vào dục giới. Nghiệp sinh vào thượng giới là nghiệp bất động. Nghiệp này gọi là bất động vì nó chỉ chín trong những thượng giới, là nghiệp bất động chín trong những thượng giới. Tức là mình tạo nghiệp bất động thì nó chỉ chín trong những thượng giới, tức là cái nghiệp này nó giúp mình sinh vào thượng giới. Còn những cái nghiệp như là nghiệp nghiệp mà không phải là nghiệp bất động, tức là xếp vào nghiệp phi phước hoặc là nghiệp phước á, thì nó đẩy mình vô vô dục giới. Cho nên ở đây mình đọc thêm cả hai loại nghiệp phi phước hành và phước hành đều ném người ta vào một tái sinh ở cõi dục. Con đang đọc đoạn này. Cả hai loại nghiệp phước hành và phi phước hành đều ném người ta vào tái sinh ở cõi dục, và hậu quả của chúng là di chuyển. Di chuyển ở đây, cái chữ di chuyển ở đây á, nó đồng nghĩa với chữ động ở trong cái chữ bất động, bởi vì có động cho nên tức là ở đây người ta xếp xếp vào động nghiệp và bất động nghiệp. Thì động nghiệp á có hai loại, phước hành và phi phước hành. Cả hai là nghiệp phước hành, và phước hành đều ném vào người ta vào tái sinh ở cõi dục. Hậu quả của chúng là di chuyển, tức là nó là động nghiệp. Chẳng hạn ta có thể đã đạt đến trạng thái trung ấm của một chúng sinh trên đường đến địa ngục, nhưng nhờ năng lực bậc thầy, nhờ các nghi lễ và thần chủ vân vân mà trạng thái trung ấm ta có thể thay đổi, làm cho ta tái sinh vào các thượng giới. Tức là cái nghiệp này nếu nó chín mùi á thì nó ném mình vô một cái tái sinh mới, nó có thể thay đổi cái hướng mình đi tái sinh luôn. Chính vì nó có cái năng lực gọi là ném mình vào một tái sinh mới, cho nên ở đây gọi là động nghiệp. Nếu cộng đồng dân chúng và cư sĩ ở Retreat cùng góp công đức giữ giới của mình ở hồi hướng cho một người trong cộng đồng sau khi chết, thì có thể tạo công đức căn bản cho người ấy. Nói cách khác, vì những cư sĩ ấy đều có giới đức giống nhau, nên thượng căn do giới tạo nên sẽ rất lợi lạc cho bất cứ người nào trong họ đã chết mà đang còn trong cõi trung ấm. Dẫn nghiệp để tái sinh vào các thượng giới là như sau. Giả sử một người đã tích lũy nghiệp để tái sinh vào cõi thiền thứ nhất, nghiệp ấy sẽ không thay đổi thành nghiệp tái sinh vào cõi thiền thứ hai hay bất cứ cõi nào khác. Đó là lý do loại nghiệp này gọi là nghiệp bất động. Mình đọc kỹ kỹ trở lại chỗ này. Dẫn nghiệp là để dẫn nghiệp để tái sinh vào các thượng giới là như sau. Giả sử một người đã tích lũy nghiệp để tái sinh vào cõi trời thiền thứ nhất, nghiệp ấy sẽ không thay đổi thành cái nghiệp tái sinh vào cõi thiền thứ hai hay bất cứ cõi nào khác. Đó là do loại nghiệp này được gọi là nghiệp bất động. Ở đây một người đã tích lũy nghiệp để tái sinh vào cõi trời thiền thứ nhất. Cái nghiệp này được tích lũy như thế nào? Tức là một người, một cái thiền giả ngồi thiền ở ở cõi người này, họ ông này ông thiền, ông đắc cái tầng thiền thứ nhất rồi. Giả sử ông đắc nhất thiền rồi, ông đắc sơ thiền, nhất thiền hay là sơ thiền á, thì cái ông bám chấp vô cái trạng thái đó rồi thì ông sẽ tạo nghiệp. Và cái nghiệp này á trong tương lai sẽ dẫn ông này tái sinh lên cõi thiền thứ nhất. Và cái nghiệp này không thể nào không không thể nào thay đổi được, không không thể nào mà lầm lạc được, không thể nào dẫn ổng lên cõi thiền thứ hai, nhị thiền hay là cõi thiền khác, cho nên được gọi là nghiệp bất động. Cho nên cái nghiệp bất động này là cái nghiệp chỉ diễn ra ở, nếu mà mình chưa sinh thiên á, mình còn ở cõi người á, thì cái nghiệp bất động ở đây á chủ yếu là diễn ra trong trong cảnh giới khi mình ngồi thiền và mình đắc được những cái tầng thiền khác nhau, rồi mình bám chấp vô cái hỷ lạc phát sinh trong thiền đó, thì mình sẽ đời sau á mình sẽ có nghiệp dẫn mình tới cái tầng thiền tương ứng. Ở đây là một cái đoạn quan trọng khác. Bất cứ nghiệp nào được tích lũy mà không phù hợp với một trong ba nền tảng của đạo lộ thì chỉ là nhân cho sinh tử. Ở đây câu câu này khá quan trọng. Bất cứ nghiệp nào được tích lũy mà không phù hợp với một trong ba nền tảng của đạo lộ thì chỉ là nhân cho sinh tử. Bất cứ nghiệp nào được tạo khi ta bị thúc đẩy để từ bỏ ba cõi luân hồi thì chỉ có thể trở thành nhân cho giải thoát. Mình con nghĩ đây là câu mình nếu được nên học thuộc lòng. Mình đã biết ba nền tảng của đạo lộ rồi, là tâm tâm xả ly, chánh kiến và tâm bồ đề. Bất cứ nghiệp nào tích lũy mà không phù hợp với một trong ba nền tảng của đạo lộ chỉ là nhân cái sinh tử. Cho nên ở đây khá rõ, bất cứ cái hành động nào mà cái hành động nào đó mà mình với cái mục tiêu á, mà ngoài ngoài ba nền tảng của đạo lộ này thì chỉ là nhân sinh tử. Nhân cho sinh tử có nghĩa là cái hành động đó chỉ ngày càng trói chặt mình vào trong cõi luân hồi hơn mà thôi. Thì mình xét xem trong trong hàng ngày á, tất cả những hoạt động hàng ngày của mình thì có cái hoạt động nào của mình được thúc đẩy bằng một trong ba nền tảng của đạo lộ hay không? Đó là tâm tâm xả ly, chánh kiến và tâm bồ đề. Nếu như mình xét một hồi, mình thấy một ngày 24 tiếng, bỏ 8 tiếng ngủ ra, 16 tiếng còn lại, mình toàn là những cái động lực không liên quan gì đến ba nền tảng của đạo lộ. Thì giả sử trước khi mình làm một cái việc gì đó, thậm chí là một công việc của người thế gian, mà mình không 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 có không làm khơi dậy một cái động lực liên quan đến ba nền tảng của đạo lộ, thì những cái hoạt động đó theo như Lam Rim thì chắc chắn ngày càng trói mình vào trong sinh tử. Cho nên nếu như mình thực sự quyết tâm thoát khỏi sinh tử, thoát khỏi cõi luân hồi, thì câu này theo con nghĩ là một câu quan trọng. Bất cứ nghiệp nào được tạo khi ta bị thúc đẩy để từ bỏ ba cõi luân hồi thì chỉ có thể trở thành nhân cho giải thoát. Ở đây cũng y hệt như vậy, theo cách nói ngược lại. Cho nên bất cứ một hành động nào, cho dù cái hành động đó vẫn vẫn còn trong phạm vi của thế gian, nhưng mình trước khi mình thực hiện hành động đó, mình có phát nguyện là, thí dụ như mình phát nguyện là cái hành động này, cái công việc này của mình nguyện cho nó trở thành nhân, nhân đưa đến tâm xả ly, thành nhân đưa đến chánh kiến, nhân đưa đến tâm bồ đề. Nếu như mình nhớ phát nguyện như thế liên tục đó trước khi mình làm bất cứ công việc nào, cho dù đó là việc thế gian không liên quan trực tiếp đến đến những đề mục thiền trong Lam Rim, thì đó cũng là chắc chắn cũng sẽ thành nhân, để đưa thành nhân để giúp cho mình giải thoát. Khi bạn dẹp bỏ chuyện thế gian để tu tập mà không có một trong ba động lực là từ bỏ chánh kiến và tâm bồ đề, thì bạn có thể an trú trong định định tịnh chỉ ở một cái am cốc nào đó, và cùng lắm là bạn có thể cá nhân có được cá nhân để sinh vào các cõi trời vô sắc hoặc các cõi trời thiền thuộc sắc giới. Ở đây mình chui vô cốc, vô am cốc mình tu thiền mà mình không phát nguyện tương ưng với tâm xả ly, chánh kiến và tâm bồ đề, thì cái công phu tu thiền đó của mình cùng lắm là giúp mình lên thượng giới, vào các tầng tầng thiền, về các cõi thiên ứng với các tầng thiền mình đạt được mà thôi, chứ không không giải thoát. Đó là lý do tại sao muốn tu tập. Điều cốt yếu là bạn phải tìm một chỉ dẫn hoàn toàn không có lỗi lầm. Một chỉ dẫn hoàn toàn không có lầm ở đây, tức là mình phải biết rõ từng bước một, và mình biết rõ cho dù trong hoạt động hàng ngày của mình phải tác ý như thế nào. Cho dù mình giả sử mình không có thời gian để thực sự ngồi xuống thiền về một đề mục Lam Rim nào đó, nhưng mình làm một cái việc gì đó, thậm chí đi làm hàng ngày, nếu như mình nhớ cái đoạn này nè, mình nhớ đoạn này và mình phát một 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 cái động lực, tất cả công việc, giả sử tất cả công việc tôi làm trong ngày hôm nay nguyện cho những việc này trở thành nhân đưa đến tâm xả ly, chánh kiến và tâm bồ đề. Thầy đã từng hướng dẫn như thế rất là nhiều lần, khi mà đối với những anh chị học trò mà đi làm doanh nhân rồi làm rất là bận rộn, thì khi mà thắc mắc là làm sao thực hành Phật pháp, thì thầy nói rằng chỉ cần phát nguyện như thế, thì chỉ cần có tâm bồ đề được được phát sinh thời điểm mình thiết lập cái động lực để mình làm một việc gì đó, và cái động lực đó chính là tâm bồ đề, thì cái công việc mình chuẩn bị làm nó trở thành pháp thực hành của một một Bồ Tát, và nó sẽ đưa mình nhân đến giải thoát. Cho nên theo cái suy nghĩ riêng của con, thì nếu như mình đã học đến đây, anh chị cô chú trong đạo tràng, mình thật sự nghiêm túc gọi là muốn thoát khỏi luân hồi, thì cái đoạn này sẽ là một cái đoạn có ích. Bây giờ người cái đoạn tiếp theo, người ta thọ thân bỏ thân bằng cách nào? Ở đây mình sang tiếp phần 12 nhân duyên. Bây giờ nhưng mà con không biết là đạo tràng mình có nghe tiếp được hay là không, tại vì mình đi khá xa sau thầy. Nếu mà đạo tràng mình vẫn vẫn muốn mình ôn tiếp á, thì con xin chừng nửa tiếng nữa mình đi hết 12 nhân duyên luôn, rồi đạo tràng có vài tuần để mình ôn lại phần phạm vi trung bình, rồi sau đó ban tổ chức sẽ tổ chức kiểm tra kiến thức. Dạ, cho nên nhưng mà mình có ghi ghi âm, cho nên cô chú anh chị nào buồn ngủ, mình có thể đi nghỉ, mình nghe lại ghi âm cũng không sao ạ. Bây giờ sang 12 nhân duyên là phần hồi nãy giờ là phần tập mình bàn về khổ đế rồi, mình bàn về tập đế rồi, trong trong tứ diệu đế. Rồi bây giờ qua 12 nhân duyên là mình bàn về việc làm cách nào tập đế làm phát sinh ra khổ đế. 12 nhân duyên là cơ chế làm phát sinh khổ đế từ tập đế. Thì ở đây 12 nhân duyên á, nếu mình đọc kỹ giải thác rồng tay á, thì có vẻ như phức tạp hơn 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 những gì mình nghĩ. Cho nên cái gì xảy ra lúc chết rồi thì dĩ nhiên là con chưa trải qua rồi. Cách thành tựu thân trung ấm, cách nhập thai và sinh ra rồi. Thì đạo tràng giúp con đọc ba phần này, không có gì quá quá khó. Ở đây con sẽ đi thẳng vào 12 nhân duyên. Trang 89, con đọc thế này. Bởi vậy bạn nên nghĩ, bởi vậy bạn nên nghĩ thêm về những lỗi lầm của tập đế, nguồn gốc khổ và lỗi lầm của sinh tử, vào nhờ vào phương tiện 12 mắt xích để tăng thêm sự chán ngấy của bạn đối với sinh tử. Đức Phật bàn về những mắt xích này khi Ngài dạy kinh những hạt lúa. Vì cái này có nên cái kia có, vì cái này sinh nên cái kia sinh, cũng vì vậy vô minh là một nhân tố phụ thuộc để sinh ra các hành. Ở đây 12 nhân duyên vô minh, ở trên lớp thầy giảng khá kỹ rồi, con đi rất nhanh, con sẽ không đi vào từng từng chi tiết, mà con sẽ trình bày 12 nhân duyên theo một cách rất là tổng quan, theo một cách cái nhìn toàn cảnh để thấy được cái liên hệ nhân quả có hai ở. Nhưng mà khi mình nói về vô minh á, thì mình có hai hình thái vô minh về nhân quả và vô minh về chân như. Ở đây mình phải hiểu rõ, khi mình nói mình vô minh thì vô minh tức là không biết, không có biết, si mê, không có biết về một cái gì đó. Bây giờ mình vô minh về nhân quả, thứ nhất chúng sinh chưa có thành chứng quả thánh thì vô minh về nhân quả, tức là mình không biết nhân nào làm phát sinh quả nào. Chính vì không biết nhân nào phát sinh quả nào, cho nên mình cứ đâm đầu vô, mình tạo nghiệp nghiệp xấu, rồi tới lúc quả nó đến thì mình sợ hãi, cho đó là mình vô minh về nhân quả. Và thứ hai, vô minh về chân như là mình không thấy rõ được cái bản chất vô ngã, bản chất vô ngã của các pháp. Mình không thấy được nhân vô ngã, mình cũng không thấy được pháp vô ngã, thì đó là vô minh về chân như. Mắt xích thứ hai là hành. Hành ở đây chẳng qua là nghiệp, cái chữ hành này đồng nghĩa với chữ nghiệp. Vô minh khởi động các hành, như thể là nghề của nó, các uẩn xuất hiện trong tái sinh kế tiếp của ta cũng là nhiệm vụ của hành. Như thế chúng ta bị khởi động bởi vô minh không thấy luật nhân quả nên tạo những nghiệp phi công đức, hoặc chúng ta được khởi động vô minh không thấy được hình thái hiện hữu của pháp nên chúng ta được những phước hành hoặc bất động hành. Tất cả loại nghiệp này đều gọi là hành. Ở đây có một điểm quan trọng. Chúng ta bị khởi động bởi vô minh không thấy luật nhân quả nên tạo những nghiệp phi công đức. Ở đây khá rõ. Trong hai loại vô minh thì vô minh về nhân quả chính là cái vô minh thúc đẩy mình tạo ác nghiệp. Và vô minh về chân như hoặc là vô minh về bản chất chân thật của các pháp chính là loại vô minh thúc đẩy ta làm thiện nghiệp và nghiệp bất động. Ở đây mình nhớ rõ à. Vô minh về nhân quả là loại vô minh thúc đẩy mình tạo ác nghiệp. Vô minh về chân như là loại vô minh thúc đẩy mình tạo thiện nghiệp và nghiệp bất động. Tại sao vô minh về chân như thúc đẩy mình tạo thiện nghiệp? Chính là vì mình tạo thiện nghiệp là mình thương, mình muốn dung dưỡng, mình muốn làm lợi cho cái tôi của mình. Mà cái mong muốn dung dưỡng và làm lợi cho cái tôi đó chính xuất phát từ tâm chấp ngã, mà tâm chấp ngã xuất phát từ vô minh không thấy được bản chất vô ngã của bản chất vô ngã của mình, bản chất vô ngã. Cho nên ở đây sách nói vô minh về chân như chính chính là vô minh thúc đẩy mình tạo thiện nghiệp và tạo bất động nghiệp. Cho nên tóm lại, cho dù khi mình đã đi vào phạm vi trung bình rồi, thì cho dù ác nghiệp, thiện nghiệp hay bất động nghiệp, nó đều xuất phát từ vô minh hết. Mà tất cả ba loại nghiệp này đều xuất phát từ vô minh hết. Thì ở giai đoạn cuối cùng là khi mình đặt quyết tâm thoát khỏi luân hồi á, thì mình phải tìm cách tránh làm ba nghiệp này hết. Cho nên mình mới nói rằng còn nghiệp á, là còn trong luân hồi. Mình thoát khỏi, mình muốn thực sự thoát khỏi luân hồi á, thì mình phải 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 dứt hết nghiệp, mà không chỉ dứt hết ác nghiệp, mình phải dứt luôn cả cả thiện nghiệp, bởi vì thiện nghiệp nó đẩy mình lên cõi cõi thiên, chứ nó không có nó đẩy mình lên cõi thiên, cho nên nó vẫn giữ mình trong trong luân hồi. Cho nên mình thấy một sự thay đổi cực kỳ rõ ràng khi mình chuyển từ 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 phạm vi nhỏ sang phạm vi trung bình. Phạm vi nhỏ mình làm lành lánh ác, bởi vì mình mong muốn có tái sinh tốt đẹp ở đời sau, mình chưa đặt mục tiêu giải thoát luân hồi. Còn sang phạm vi trung bình rồi thì động lực tu tập của mình đã hoàn toàn khác. Không có nghĩa là mình đặt mục tiêu giải thoát luân hồi thì mình ngừng làm thiện ngay bây giờ, con không có ý đó đâu ạ. Chỉ là khi mình đã tích đủ thiện, tại vì mình để chứng tánh không á, thì mình phải có phước, mình phải làm tích phước để mình mới có thể chứng được tánh không. Thì cho nên trong giai đoạn mình chưa đủ hai 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 tư lương, tức là phước và trí, thì mình phải làm thiện lành ác theo những gì trong phạm vi trung bình, trong phạm vi nhỏ hướng dẫn mình. Rồi đến khi mình phước thiện của mình đủ hết để mình có thể gặp được thầy và nhận được đúng giáo lý để có thể dần dần chứng được tánh không á, thì khi mình bước chứng được tánh không rồi á, thì mình bắt đầu thấy được cái chỗ này nè, cái chỗ này mà theo trải nghiệm luôn. Chứ hiện tại thì tất cả những gì trong phạm vi trung bình mình đang nói về chỉ là câu chữ mà thôi, chỉ là gọi là mình đang ở bước văn văn thôi, chứ chưa mình chưa phát sinh được mình chưa phát sinh được tu tuệ, chưa phát sinh được trải nghiệm. Đó là về hành. Trong hành thì con chỉ lưu ý là vô minh nào nó khiến cho mình tạo nghiệp nào, vô minh về nhân quả khiến cho mình tạo ác nghiệp, và vô minh về chân như khiến cho mình tạo ra thiện nghiệp và bất động nghiệp. Qua phần thứ ba là thức. Thức ám chỉ hai loại thức: thức vào thời gian của nhân và thức vào thời gian của quả báo. Loại thức thứ nhất là sâu liền bản năng hay khuynh hướng tiềm ẩn của hành, tức là nghiệp. Ở đây thức phân chia làm hai loại: thức thời điểm của nhân và thức thời điểm của quả báo. Thức thời điểm của nhân á, tức là ngay khi mình tạo nghiệp á, thì cái thức vào thời điểm của nhân là thức theo liền sau bản năng khuynh hướng của hành. Ở đây thật sự, nếu nếu mà anh chị nào đã đọc hết 12 nhân duyên trong Lam Rim nhiều lần thì sẽ thấy rất là khó hiểu. Con nghĩ có lẽ khó hiểu vậy cho nên chúng sinh đâu có thoát ra được cái vòng 12 nhân duyên này. Mình hiểu mình còn thấy khó, huống chi mình thoát ra được cái vòng này. Loại thức thứ nhất là thức theo liền bản năng hay khuynh hướng tiềm ẩn của hành, tức là nghiệp. Cái thức thứ nhất á, là cái thức nó được gieo vào tâm thức của mình ngay sau khi mình tạo nghiệp. Đó là thức thứ nhất. Loại thức thứ hai là thức theo liền sự nhập thai vào tái sinh mới. Loại thức thứ hai này là thức theo liền sự nhập thai vào tái sinh mới. Cho nên ở đây thức này được chia làm theo thức thức nhân và thức quả. Thức thứ nhất tức là thức nhân, là thức mà được gieo vào tâm của mình, cái dòng tâm thức của mình ngay sau khi mình tạo nghiệp. Và cái dòng và cái thức được gieo vào đó, nó nằm yên ở đó. Đời này mình tạo một nghiệp thì mình gieo một cái thức nhân, cái thức ở giai đoạn nhân vào 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 trong cái dòng tâm thức của mình, thức nó nằm im ở đó. Và cho tới khi mình chết á, mình tái sinh qua đời sau, thì cái thức đó nó phát sinh thành thức quả, tức là cái thức mình nhập thai. Một lát nữa con sẽ có một cái sơ đồ giúp cho mình, hy vọng là giúp cho đạo tràng mình dễ hiểu hơn. Thí dụ, giả sử bị kích động bởi vô minh, bạn giết một mạng sống, khi bạn phạm nghiệp này thì hành này bản năng hay tiềm tàng của nó được in dấu khi nghiệp vừa hoàn tất. À, mình phạm giác ác nghiệp sát sinh, thì khi vừa hoàn tất cái nghiệp sát đó thì bản năng hay sự tiềm tàng của nó, tức là cái tập khí của cái nghiệp sát đó, được in dấu khi nghiệp vừa hoàn tất. Mình vừa hoàn thành xong cái hành động giết hại đó, thì cái tập khí của hành động giết hại đó nó được in dấu, nó in dưới dạng gì? Dưới dạng là một cái thức mà ở đây mình gọi là thức ở giai đoạn nhân, tại vì mình đang tạo nghiệp mà, mình đang tạo nhân. Đây là thức vào thời gian của nhân. Do nghiệp này bạn nhập thai vào một chúng sinh ở địa ngục. Theo nhân quả thì ví dụ như theo nhân quả mình sát sinh rồi mình bị đọa địa ngục, thì khi mình tái sinh vào địa ngục, mình còn một cái thức đi tái sinh. Thì cái thức ở đâu ra? Vào thời điểm mình chết thì cái tập khí hay là cái thức nhân đó đó, vào thời điểm mình chết, nó được kích hoạt, nó chuyển thành thức quả. Tức là do nghiệp này, tức là do cái nghiệp sát này mà bạn nhập thai ở khi mình đi tái sinh đó, do nghiệp sát này mà bạn nhập thai thành một chúng sinh ở địa ngục khi bạn đi tái sinh. Con thêm cho dễ hiểu, ngay sau khi sự nhập thai này, tình trạng thức của bạn là thức ở thời gian của quả báo. Tức là bởi vì nghiệp sát đó mà mình phải đi tái sinh vào ở ở địa ngục. Nhưng mà để tái sinh ở địa ngục, mình cần có một cái thức tái sinh, và cái thức tái sinh đó nó cũng có phải có cái nhân làm phát sinh ra nó. Mà cái thức lúc tái sinh vào địa ngục đó, nó là cái thức quả, tức là cái kết quả của việc sát sinh. Nhưng mà cái thức quả đó nó cần phải có cái thức nhân để làm phát sinh ra cái thức quả đó. Thì cái thức nhân đó chính là cái thức mà gieo vô vòng tâm thức của mình ngay sau khi mình tiến hành xong nghiệp sát. Nó gieo vô tâm thức của mình, nằm im ở đó. Tới khi nào mình chết, mình vô địa ngục, thì cái thức nó nằm im trong suốt mấy chục năm mình còn sống á, bây giờ nó phát triển thành cái thức quả. Là cái thức quả đó chính là cái thức của cái chúng sinh trong địa ngục ở đời sau. Mỗi phi phước hành hay nghiệp đều có thể ném ta vào nhiều nhiều tái sinh trong các đọa xứ. Đối với các phước hành hay phước nghiệp, thức cũng có hai giai đoạn nhân quả như thế. Cho nên danh sắc, tiếp theo mình sang danh sắc. Trong trường hợp đi vào bào thai, danh là bốn uẩn thọ tưởng hành thức, sắc là tinh cha huyết mẹ. Trong giai đoạn phát triển đầu tiên, trong đó thức đã chen vào, hai thứ phối hợp gọi là danh sắc. Cái danh này là bốn là bốn cái uẩn thọ tưởng hành và thức. Cái sắc là tinh cha huyết mẹ, trong đó thức đã chen vào, hai thứ phối hợp gọi là danh sắc. Cái thức chen vào này chính là cái thức quả mà mình vừa nói lúc nãy, chen vào trong lúc nhập thai. Nhập thai thì phải có một cái thức nhập thai, và cái thức nhập thai đó chính là cái thức quả. Và ở trong một số sách giải thích á, một số kinh điển giải thích khác, thì cái chữ danh á, danh chính là cái bốn bốn cái uẩn thọ tưởng hành thức. Thì trong một số sách đó thì xem cái thức quả đồng nghĩa với danh. Thì đó cũng là một cách hiểu, không không có cách hiểu nào đúng, cách hiểu nào sai cả. Sáu căn giai đoạn này là sau khi mắt tai mũi lưỡi thân ý đã thành hình nhưng chưa phân biệt được sự vật giặc dù hiện hữu các giác quan và đối tượng căn trần thức đầy đủ, các căn vật lý này được xem là hiện hữu từ giai đoạn đầu của bào thai. Nếu tái sinh vào cõi dục và cõi sắc thì danh và cái sắc xảy ra đồng thời. Ở cõi vô sắc tức là không có thân thì chỉ có danh mà thôi, tức là chỉ có tâm thôi chứ không có thân ở cõi vô sắc. Xúc khi sáu căn đã hành thành hình đồng thời có tác động hỗ tương giữa căn và trần. Căn tức là giác quan vật lý của mình, trần tức là cái ngoại cảnh bên ngoài, thức tức là cái khả năng tri nhận của cái giác quan. Căn tức là ví dụ cái lỗ tai của mình gọi là căn, gọi là nhĩ căn, cái lỗ tai của mình gọi là nhĩ căn. Cái trần là đối tượng của cái lỗ tai, đối tượng bên ngoài trần, cái nhĩ trần á, tức là một cái âm thanh nào đó. Rồi cái thức á, nhưng mà có cái căn của mình, cái âm thanh nó tiếp xúc với cái màng nhĩ của mình nhưng mà không có một cái thức để xử lý cái thông tin đó thì mình không có nghe được gì hết. Cho nên để phát sinh một 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 cái sự tri nhận thì mình có sự tiếp xúc giữa căn trần và thức. Căn tức là cái cơ quan vật lý của mình, trần tức là cái cảnh bên ngoài, và thức là một phần của tâm phụ trách cái giác quan đó, thì có thể phân biệt được những đối tượng dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Thí dụ như con lấy thí dụ như thế nào, mình nghe tiếng, giả sử như mình nghe tiếng trống, một mình nghe tiếng trống. Có những người thích nghe tiếng trống, và có những người nghe tiếng trống thì họ thấy rất là khó chịu. Thì tại sao, tại cái gì quyết định sự dễ chịu và sự khó chịu? Cùng là một tiếng trống nhưng tại sao có người khó chịu, có người dễ chịu khi nghe tiếng trống? Thì do cái thức quyết định. Cái thức là tất cả những cái tập khí mà hai người đó đã tích tập từ trước đó, những cái tập khí ghét tiếng trống, những cái tập khí thích tiếng trống vân vân, thì cái tất cả những cái tập khí trong cái thức đó, nó quyết định xem cái loại cảm thọ nào sẽ phát sinh khi mà cái trần tức là cái đối tượng bên ngoài tiếp xúc với cái giác quan vật lý của mình. Thì tiếp theo là thọ, cho nên xúc rồi, tiếp xúc rồi, bởi vì xúc làm điều kiện duyên để phát triển một trong ba loại thọ hay cảm giác vui, khổ và trung tính. Thì ở đó, ở trên mình có căn, trần và thức, nhưng mà nếu ba cái thứ đó nó không có tiếp xúc với nhau thì mình không có cảm thọ. Còn nếu như trần tiếp xúc với căn, tức là âm thanh đi vào màng nhĩ của mình, rồi lúc đó có một cái thức nó hiện diện để nó tương trợ với cái sự tiếp xúc đó, thì mình sẽ phát sinh cảm thọ. Thì có trường hợp nào trần tiếp xúc với căn mà mình không có cảm thọ hay là không? Câu trả lời là có. Mình vẫn có thức nha, mình vẫn có cái thức nhưng mà mình lại không có cảm thọ. Con lấy thí dụ như mình đang nghe điện thoại. Mình đang nghe điện thoại bằng cái lỗ tai bên bên trái. Cái bất thình lình có một cái tiếng trống nó đập vô cái tai phải của mình. Thì mình nghe điện thoại bằng lỗ tai bên trái thì lúc đó cái thức mà cái nhĩ thức á, cái thức mà đang nghe điện thoại đó, nó là một cái thức chủ động. Đó là một cái thức rất là mạnh, bởi vì mình tập trung hoàn toàn vào nghe điện thoại. Cho nên cho dù mình nghe được tiếng trống bằng lỗ tai bên phải, nhưng mà cái tiếng trống đó cho dù nó tiếp xúc với cái màng cái nhĩ căn của mình, cái thức của mình vẫn cảm thụ được tiếng trống đó, nhưng mà mình hoàn toàn dửng dưng với cái tiếng trống đó. Cho dù đó có người rất ghét tiếng trống nhưng mà thời điểm đó cái người này vẫn dửng dưng với tiếng trống, bởi vì cái thức mà tri nhận tiếng trống đó nó quá yếu so với cái thức mà đang nói chuyện điện thoại. Cho nên đó là một con lấy ví dụ thôi để mình hiểu thêm cái cách vận hành của tâm của mình, khi mình nhận các tín hiệu từ bên ngoài qua cái giác quan của mình. Cho nên điều đó cho thấy là cùng cùng một thời điểm tâm mình hoàn toàn có thể có nhiều hơn, trong con người mình hoàn toàn có thể có nhiều hơn một một loại tâm. Thứ nhất là cái tâm mà mình đang nghe điện thoại. Rồi thứ hai là cái tâm mình tri nhận được cái tiếng trống bên lỗ tai bên kia, nhưng mà hai tâm đó cái cường độ nó không có bằng nhau. Cho nên khi mà một cái tiếng trống kia nó chui vào lỗ tai mình, bình thường nếu mình không nghe điện thoại thì mình sẽ rất khó chịu, nhưng mà do cái thức nghe điện thoại lúc đó nó quá mạnh, mình tập trung hết vào trong đó, cho nên mình đó là lý do tại sao tại sao khi mà trên lớp thầy 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 hướng dẫn thầy dạy mình một phương pháp để tạm thời diệt phiền não là mà tìm cách đánh lạc hướng tâm mình ra khỏi cái đối tượng gây phiền não, bởi vì mình bị phân tâm, tâm mình làm phát sinh trong tâm mình một cái thức khác, nó tập trung một cái khác nhiều hơn, thì cái thức mà nhớ nghĩ về cái phiền não, cái đối tượng gây phiền não cũ nó rất là yếu, nó không có làm gì được mình hết. Thì cái ví dụ tập trung nghe điện thoại mà không còn ghé tiếng trống là một ví dụ thực tế như thế. Rồi qua bước bước thứ mắt xích tiếp theo là ái. Ái nghĩa là không không muốn xa lìa những cảm giác vui, cho nên phần ái, cái mắt xích ái này con nghĩ không có gì quá phức tạp. Ái là mình phát sinh, mình thọ rồi, mình nhận vào cái cảm, mình cảm nhận được cái cảm giác vui rồi, bắt đầu mình phát sinh tâm bám chấp, tức là ái ở đây tức là mình phát sinh tâm tâm yêu thích, không muốn xa lìa, mình muốn có hoài, mình có rồi nó mất thì mình cũng có nữa. Chính vì mình thích nó cho nên mình sinh ra thủ. Thủ ở đây là khi ái càng mạnh lên, mình cái tâm ưa thích càng mạnh thì mình muốn giữ cái cảm xúc đó, nó duy trì cảm xúc đó liên tục, cho nên mình thủ, tức là níu giữ bám chấp. Và có bốn loại chấp thủ, thì ở đây có bốn loại chấp thủ. Dục thủ là ràng buộc với các đối tượng giác quan, kiến thủ là ràng buộc với tất cả các tà kiến. Trừ tà kiến cho ngã là năm uẩn khả hoại, được kể vào loại thứ tư. Giới cấm thủ rồi ngã rồi giới cấm thủ rồi ngã luân thủ, cho nên dục thủ, kiến thủ và giới cấm thủ thì trong căn bản phiền não mình đã học rồi. Rồi giới cấm thủ là bám vào những thứ đã cho rằng, giới cấm thủ là nghĩ rằng cho rằng mà giữ giới khổ hạnh mà có thể đưa đến giải thoát á. Những cái ông mà tu khổ hạnh mà ngoại đạo á, cho rằng khổ hạnh ép sát mà có thể đưa đến giải thoát, đó là một hình thức của giới cấm thủ. Ngã luân thủ là thích bám lấy những quan điểm về thực hữu, mà căn bản là bám vào quan điểm cho ngã chính là năm uẩn, là cái quan điểm đồng nhất ngã và năm uẩn là ngã luân thủ. Thì dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luân thủ là bốn loại bám chấp. Nếu mà phân loại ra thì có bốn loại bám chấp khi mình nói đến thủ. Rồi thủ xong rồi hữu. Hữu ở đây chính là sự tái sinh. Hữu ở đây là thời điểm quyết định mình có tái sinh hay là không. Tức là cái chữ hữu này, bạn cái hữu mình phải hiểu rằng khi mà cái 12 nhân duyên nó đẩy mình tới chữ hữu rồi á, thì chữ hữu này là thời điểm quyết định mình có tái sinh vào đời sau hay không. Trong quá khứ hành gieo bản năng nghiệp vào tâm thức, ái và thủ hiện tại. Trong quá khứ ở đây á, mình cần phải hiểu là trong đời trước, trong đời trước. Cho nên trong đời trước hành gieo bản năng nghiệp hiện tại vào tâm thức, ái và thủ hiện tại, tức là ái và thủ của đời này khởi động bản năng, và khi ấy nó đủ sức ném ta một thân xác mới trong đời vị lai, gọi là hữu. Cho nên vào thời điểm chữ hữu này phát sinh là không có cách nào khác mà không còn mà thoát được luân hồi được nữa. Chữ hữu này xuất phát sinh chính là thời điểm nhất định mình phải đi đầu thai. Cho nên cái đoạn này, chữ quá khứ phải hiểu là đời trước, chữ hiện tại phải hiểu là đời này, và chữ hữu này là cái thứ sẽ diễn ra trong đời sau. Cho nên một điểm khi mà mình giải thích đến đây á, thì một điểm vô cùng quan trọng của 12 nhân duyên á, là mình phải cần ít nhất là hai đời mới hoàn thành được mắt xích 12 nhân duyên này. Nếu mình vào thời gian đầu mình học 12 nhân duyên, mình cứ nghĩ rằng cái 12 nhân duyên này nó là một cái vòng tròn y hệt như trong trong cái bảng trong cái thăng ca mà trong thăng ca mà có con quỷ, con quỷ ôm cái bánh xe đó. Nếu như mình hiểu đơn giản theo vòng tròn, mình nghĩ rằng đời này vô minh, trong đời này vô minh sinh thành thành rồi thức danh sắc sáu căn lục nhập xúc thọ ái thủ hữu vân vân. Nếu mình nghĩ tất cả những cái mắt xích đó đều là nhân và quả trong đời này, Thì cách nghĩ đó không có đúng. Một lát nữa con sẽ cho xem một sơ đồ bằng cách nào mình có thể xếp 12 mắt xích này trải qua hai đời. Thì hữu là thời điểm quyết định là người đó buộc phải tái sinh. Rồi, có hữu rồi thì nhất định phải sinh. Hữu quyết định là phải tái sinh rồi thì cái thời điểm trước sau đó cũng đến, phải sinh. Mắt xích này trải từ sự khởi động ở trên, tức là cái hữu này là thời điểm mà hữu mà chữ hữu này, cái mắt xích này vào thời điểm nó hiện diện á, thì người này xác định rồi phải đi tái sinh rồi. Và mắt chữ sinh này, mắt xích này, tiếp theo mình qua chữ sinh, mắt xích này trải từ sự khởi động nói trên khi nghiệp trở thành căn bản cho ta tái sinh, một trong bốn cách: sinh từ trứng, trứng sinh thai sinh, thấp sinh và hóa sinh, cho đến khi ta đi vào tái sinh mới. Già chết là sự tuần tự biến đổi tình trạng của các uẩn, cho đến khi chín mùi, chết là sự hoại diệt các uẩn đến khi chúng chấm dứt vận hành. Thì đó là 12 mắt xích nhân duyên mình nói riêng. Bây giờ đến cái chỗ khó. Cái chỗ khó nhất và con vừa nói về 12 nhân duyên á, là mình là 12 nhân duyên không phải là cái vòng nhân quả trong một đời. Không không bởi vì 12 nhân duyên á là giáo lý giải thích bằng cách nào mà chúng sinh bị lăn trôi trong luân hồi, cho nên 12 nhân duyên nhất định cần ít nhất là hai đời mới có thể hoàn thành, cho nên đó là điểm quan trọng thứ nhất. Và nếu như mình vẫn đang nghĩ mình có thể giải thích 12 nhân duyên trong cùng một đời á thì không đúng ý của Lam Rim. Khi đã được giới thiệu chuỗi duyên khởi hay duyên sinh gồm 12 mắt xích này và có thể phân biệt được từng cái, ta còn phải biết gom thành từng phần. Có bốn phần: phần thúc đẩy nhân, phần thành tựu nhân, phần thúc đẩy quả và phần thành tựu quả. Chỗ này bắt đầu thực sự là chỗ bản thân con cho rằng rối não. Chính vì con nghĩ nó rối như thế cho nên không ai thoát ra khỏi nổi cái vòng 12 nhân duyên này. Có bốn phần: phần thúc đẩy nhân, phần thành tựu nhân, phần thúc đẩy quả, phần thành tựu quả. Vô minh như người gieo hạt giống, hành hành do vô minh. Bây giờ con sẽ ngừng chia sẻ cái file này và con sẽ chia sẻ một cái sơ đồ về 12 nhân duyên. Cho nên hồi nãy mình trong sách á, trong sách con đang đọc trong sách phần 12 nhân duyên ngay sau khi phần già chết nha. Vô minh như con đọc sách rồi anh chị theo dõi cái hình. Vô minh là như người gieo hạt giống, hành do vô minh khởi động hạt giống. Vào giai đoạn nhân, trong đó có nghiệp tích lũy theo bản năng là như mảnh đất trên đó ta gieo giống. Đấy là phần thúc đẩy nhân, gồm hai yếu tố rưỡi là vô minh, hành và phần thức ở thời điểm làm nhân. Bây giờ thúc đẩy nhân trong bốn phần của 12 nhân duyên gồm có thúc đẩy nhân, thúc đẩy quả và thúc đẩy nhân thành lập nhân, thúc đẩy quả và thành lập quả. Thì phần thúc đẩy nhân, con lấy mình đang đặt vào 12 nhân duyên để xem 12 nhân duyên ở đời này bằng cách nào khiến mình tái sinh vào ở đời trước. Cho nên đạo tràng nhìn thôi bây giờ để dễ hiểu á, thì mình sẽ giải thích 12 nhân duyên đời trước nó đẩy mình tái sinh ở đời này như thế nào để cho dễ. Mình hãy nhìn vào cái bên đời trước, cái phần nhân, mình thấy vô minh và hành và thức. Thì cái ô thức màu tím ở đời trước á, tức là bên tay trái á, ô thức màu tím này tức là thức ở giai đoạn nhân. Hồi nãy mình giải thích thức có là thức ở giai đoạn nhân và thức ở giai đoạn quả. Thì vô minh, hành và thức ở giai đoạn nhân được gom vào phần thúc đẩy nhân trong giải thoát vòng tay cuối trang 93 có nói rõ. Cũng như hạt giống được nuôi bằng nước, phân hơi ấm, sự ẩm ướt, ái và thủ cũng khởi động nghiệp để làm phát sinh quả. Như hạt giống sở dĩ có thể đâm chồi là nhờ nước, phân hơi ấm và ẩm thấp, cái nghiệp đã được khởi động bởi ái và thủ sẽ thúc đẩy thành sự hình thành năm uẩn đời sau thông qua hữu. Vậy ái thủ hữu là phần thành lập nhân. Cho nên phần thúc đẩy nhân là vô minh, hành và thức, tức là thức ở giai đoạn nhân. Còn phần thành lập nhân, phần thành lập nhân, tức là ái thủ và hữu, mắt xích số 8, số 9 và số 10. Con đang nói với cái vẽ mé bên trái của hình là đang đang trong đời trước nha. Đời trước mình có vô minh, mình có hành. Ngay mình bởi vì vô minh mình tạo một cái nghiệp, đó chính là hành. Vừa tạo xong một cái nghiệp thì cái thức ở giai đoạn nhân được gieo vào dòng tâm thức của mình, thì đó là thành phần thúc đẩy nhân. Bây giờ phần thành lập nhân, và phần thành lập nhân thì cái ái và cái thủ này, và hữu này là phần thành lập nhân. Bởi vì sao? Bởi vì sách giải thích như thế này: như hạt giống sở dĩ có thể đâm chồi là nhờ nước, phân, hơi ấm và ẩm thấp. Cái nghiệp đã được khởi động bởi ái và thủ sẽ xúc cái nghiệp đã được khởi động bởi ái và thủ sẽ thúc đẩy sự thành lập năm uẩn đời sau nhờ hữu. Bây giờ cái nghiệp này nè, từ vô minh mà khiến mình tạo nghiệp á, thì có ái và thủ chen vô. Tại vì nếu nếu mình chỉ vô minh không á, mình không có ái và thủ á, thì mình, tức là mình đã vô minh rồi, nhưng mà có ái và thủ sẵn á, từ trong quá khứ, tức là sinh ra rồi mình đã có ái và thủ rồi, thì vô minh và nó kết hợp với ái thủ này, nó khiến mình tạo nghiệp. Và có mình gieo vào trong thức mình một cái thức ở giai đoạn nhân. Thì sách nói như thế này: cái nghiệp đã được khởi động bởi ái và thủ sẽ thúc đẩy sự hình thành năm uẩn đời sau nhờ hữu. Cái nghiệp này nè đã được khởi động bởi ái và thủ thì nó kéo theo là hữu, nó kéo theo hữu, tức là cái hữu này nè, cái hữu này là kết quả của ái thủ và hành, ở tức là số 8, số 9 này nó đẻ ra số 10. Nó đẻ số 10 thì hồi nãy con có nói đó, khi mà số 10 đã được đẻ ra thì chắc chắn mình phải tái sinh. Chắc chắn mình phải tái sinh. Thì cho nên là số ái thủ hữu là thành lập nhân. Ở đây thành lập nhân, mà nhân ở đây có nghĩa là nhân tái sinh, tức là nhân của đời sau. Cho nên ái thủ hữu tức là ái thủ cho nên vô minh hành và thức ở giai đoạn nhân, tức là thúc đẩy nhân, và ái thủ hữu tức là thành lập nhân. Và chữ chữ nhân ở đây mình phải hiểu rằng là nhân đi tái sinh. Bây giờ mình qua phần quả, mà cái nhân quả trong 12 nhân duyên á, tức là nhân tái sinh và quả tái sinh. Chứ mình phải hiểu như vậy, mình phải ngay từ đầu mình phải hiểu rằng 12 nhân duyên không có nói gì về khác ngoài việc là tái sinh. Cho nên nhân tái sinh và quả tái sinh. Cũng như hạt giống đâm chồi sinh được hoài thai thành hình thể trong tái sinh mới là một yếu tố phần thành tựu quả. Một yếu tố khác của phần này là già và chết, và thành tựu quả. Thành tựu quả là già và chết. Cũng như hạt giống đâm thành chồi, hạt giống đâm thành chồi, tức là cái chồi tức là chữ sinh, được hoài thai thành hình thể trong tái sinh mới là một yếu tố phần thành tựu quả. Một yếu tố khác của phần này là già chết, cho nên phần thành tựu quả gồm hai yếu tố sinh và già chết. Cho nên sinh, già và chết này là cái ô màu tím ở đời này á, chính là thành tựu quả của nhân đời trước, chính là thành tựu quả của cái nhân đời trước. Cho nên đời trước mình đã có vô minh, có hành và có thức, mình cộng với ái và thủ nữa, khi nó khiến cho mình sinh ra, nó khiến cho mình phải đi tái sinh, tức là hữu. Hữu có nghĩa là phải đi tái sinh. Mà chính vì phải đi tái sinh cho nên mình mới có đời này, và mình đã sinh ra đời này rồi thì mình, và cho nên hệ quả của cái việc sinh ra đời này á, tức là thành lập quả của việc sinh ra đời này á, là sinh và già và chết. Và còn phần cho nên sách nói sinh già chết, cho nên sách nói sinh già chết là thành tựu quả. Thành tựu quả mà cái quả đây tức là quả tái sinh, bởi vì có tái sinh vào đời này cho nên mình có sinh, mình có phải lọt lòng mẹ, mình phải già chết. Bây giờ thế thì thành cái phần thúc đẩy quả nó nằm ở chỗ nào? Năm rưỡi yếu tố làm nên phần thúc đẩy quả, đó là thức vào thời điểm làm quả, danh sắc, sáu căn, xúc và thọ. Danh sắc, sáu căn, xúc và thọ chính là phần thúc đẩy quả. thúc đẩy quả. Tức là bởi vì có hữu, bởi vì có hữu là cái mắt xích xác định là người này phải đi tái sinh, thì cái hữu này nè nó thúc đẩy cái thức ở ở giai đoạn nhân biến thành cái thức ở giai đoạn quả, và cái thức ở giai đoạn quả thì có một số sách cho rằng cái thức ở giai đoạn quả chính là chữ danh, bởi vì danh là thức và danh là thân và sắc là tâm. Hồi nãy mình có giải thích rồi về chính vì có danh sắc sáu căn và xúc thọ, chính vì có danh sắc rồi thì sáu căn và xúc thọ đi theo, cho nên danh sắc sáu căn xúc và thọ là phần thúc đẩy quả. Mà bởi vì có cái phần thúc đẩy quả này cho nên mình phải được sinh ra đời, và mình phải được sinh ra đời này thì mình phải có già và có chết, cho nên cái phần thành lập quả này nè, danh sắc sáu căn thúc xúc xúc thọ là nó diễn ra bên bên trong bào thai. Bởi vì thúc đẩy quả, có thúc đẩy quả rồi thì phải có thành lập quả. Tức là thành lập quả bao giờ là mình được sinh ra đời, và mình sinh ra đời rồi mình phải già, mình phải chết. Cho nên 1, 2, 3, 4, 5, 6, cho nên vô minh hành thức ái thụ hữu danh sắc sáu căn xúc thọ sinh già chết. Thì con vừa trình bày trọn vẹn bằng cách nào 12 nhân duyên có thể khiến mình từ đời trước mà tái sinh qua đời này. Cũng tương tự như vậy, nếu như mình nhìn vào phân nửa bên phải của cái bức ảnh này, phân nửa bên phải của đời này và tiếp theo đời sau thì cũng hệt như vậy, chỉ có cái là vô minh hành thức bây giờ nó chuyển xuống dưới. Thì trong đời này mình có, theo con trỏ chuột của con, trong đời này mình có vô minh hành và thức, là mình vừa tạo nghiệp xong. Thì cái thức số 3 ở chỗ này là chính là cái thức ở giai đoạn nhân. Thì và ba cái mắt xích này nó được kích động thêm, nó được gọi là cường độ hóa thêm bởi ái và thủ. Chính vì bởi ái và thủ cộng với số 1, số 2, số 3, cộng với số 8, số 9, nó đẻ ra số 10. Vào thời điểm trong đời này á, nếu như mình hiện tại gần như chắc chắn là mình đã có hữu rồi, mà cái hữu nó nằm đâu đó mình không biết. Trong đời này, ví dụ mình đang nói trong đời này mình có vô minh, mình có hành rồi, mình tạo nghiệp quá chừng rồi, mình có rất nhiều tập khí thức ở giai đoạn nhân rồi, mình cũng có ái thủ luôn, cho nên trong đời này hiện tại chắc chắn mình đã có mắt xích số 10 rồi. Bây giờ chỉ cần chờ tới lúc mình chết đó, thì cái mắt xích số 10 này nè nó thúc đẩy cái thức nhân khiến cho mình có được một cái thức quả ở trong đời sau, tức là khiến cho mình có danh sắc trong đời sau, sáu căn xúc thọ trong đời sau. Rồi chính vì mình có đủ hết cái này trong đời sau, tức là phần 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 thúc đẩy quả của đời sau khiến cho mình thành lập cái quả của đời sau mà thành lập chín mùi, tức là phải được sinh ra trong đời sau, rồi phải già ở đời sau, rồi phải chết ở đời sau. Và nếu như mình ghép cái hình này liên tục từ đời, cứ mỗi hai đời liên kế nhau và sẽ diễn tả trọn 12 nhân duyên đó, thì rõ ràng mới thấy được cái 12 nhân duyên là một cái vòng luân hồi từ đời này sang đời sau, chứ không phải là một vòng tròn gói gọn trong đời này. Bây giờ tiếp theo trong sách có một ví dụ sẽ dễ hiểu hơn. Lấy ví dụ như tái sinh là một vị trời do năng lực vô minh nghĩ là mù quáng đối với chân như, cái bản năng nghiệp tích lũy, nghĩa là hành hay là nghiệp đưa đến tái sinh làm chư thiên được an trụ trong thức, khiến ta nghĩ mình tái sinh vào cõi trời và khát khao cầu nguyện. Con đang đọc trang 94 đoạn cuối. Do năng lực vô minh nghĩa là mù quáng đối với chân như, cái bản năng nghiệp tích lũy nghĩa là những hành hay là nghiệp đưa đến tái sinh làm chư thiên được an trụ trong thức. Câu đầu tiên trong câu câu đầu tiên ở đoạn này đã nói về ba mắt xích vô minh hành và thức ở giai đoạn nhân, khiến ta nghĩ mình tái sinh vào cõi trời và khát khao cầu nguyện làm các thiện sự vân vân. Rồi chính vì ba ba cái mắt xích đó ba cái mắt xích đó và do năng lực của vô minh hành và thức khiến cho cái chúng sinh này nghĩ là ồ mình thích tái sinh vào cõi trời và khát khao cầu nguyện làm các thiện sự vân vân, và đó chính là biểu hiện của ái. Ta đặt nhiều nhiều nỗ lực vào khát vọng đấy, đó là thủ. Đã ái rồi thì là bằng mọi cách phải làm cho được những cái điều đó, cho nên là thủ, có ái và có thủ. Chính vì vô minh hành thức, ái và thủ nó kết hợp với nhau nên cái nghiệp chắc chắn sẽ ném ta vào tái sinh ấy. Tái sinh ấy ở đây chính là tái sinh một chư thiên, đây là hữu. Cho nên đoạn đoạn cuối của trang 94 giải thích bằng cách nào vô minh hành thức và ái thủ của đời này tạo ra chữ hữu, tạo ra chữ hữu, và ngay thời điểm của chữ hữu được tạo ra thì xác định luôn chúng sinh này sẽ phải thọ thai một lần nữa vào đời sau. Vậy ba yếu tố phần thúc đẩy và ba yếu tố thuộc phần thành tựu cả sáu yếu tố được đầy đủ trong đời này, tức là ba yếu tố phần thúc đẩy nhân là vô minh, hành và thức, và thức ở giai đoạn nhân, và ba yếu tố thuộc phần thành lập nhân, thúc đẩy nhân rồi, và thành lập nhân là ba yếu tố thuộc thành lập nhân là ái, thủ và hữu có mặt đầy đủ trong đời này. Cho nên đời này là cái đời tạo nhân của đời sau, cho nên đời này là đời tạo nhân, tức là tạo đầy đủ thúc đẩy nhân và thành lập nhân, và cho nên sách nói ba yếu tố thuộc phần thúc đẩy và ba yếu tố thuộc phần thành tựu nhân, cả sáu yếu tố được đầy đủ trong đời này. Cho nên khi mà phân tích 12 nhân duyên của đời này á, thì chỉ có sáu yếu tố đó là vô minh, hành, thức, ái, thủ, hữu là thuộc về đời này của mình thôi. Mình chỉ đang làm việc và đang bị gọi là liên hệ trực tiếp với sáu yếu tố vô minh, hành, thức, ái, thủ, hữu trong đời này của mình, còn sáu yếu tố còn lại sẽ xuất hiện vào đời sau của mình. Rồi chúng con đọc tiếp trong sách, rồi chúng ta tái sinh vào là một vị trời, sáu yếu tố kia được hoàn tất trong tái sinh mới khi ta là một vị trời. Trong đó bốn thứ danh sắc, các cảm, các giác quan, danh sắc, sáu xứ, xúc và thọ là phần thúc đẩy quả, và hai thứ sinh già và chết là phần thành tựu quả. Đây là cách mà một bộ duyên sinh gồm 12 mắt xích được đầy đủ trong qua ba đời. Cho nên sáu yếu tố thứ nhất, vô minh, hành, thức, ái, thủ, hữu là những yếu tố mình đang làm việc trực tiếp trong đời này, và cho nên và nó làm việc theo cách là vô minh, hành và thức cộng với ái, thủ, nó khiến cho mình phát sinh ra cái hữu. Thậm chí bây giờ gần như chắc chắn là mình đã có hữu rồi, và chỉ đợi lúc mình chết thôi, cái hữu này sẽ quăng mình vào tái sinh đời sau, và trong tái sinh đời sau thì sáu mắt xích kia sẽ được tiếp tục xuất hiện trọn vẹn, đó là danh sắc, sáu căn, xúc, thọ, sinh, già và chết. Đó là cách giải thích bằng cách nào 12 nhân duyên đẩy chúng ta từ đời này sang đời sau. Còn nhiều ví dụ nhưng mà con sẽ bỏ qua tới trang 97. Ở trang 97 đoạn giữa có nói: tóm lại, 12 mắt xích nhân duyên có thể phân thành ba hệ thống nhân quả: vọng tưởng, nghiệp và khổ. Vô minh ái thủ là ba mắt xích vọng tưởng, hành và hữu, hai mắt xích nghiệp là hành và hữu, và những mắt xích còn lại là bảy yếu tố của khổ. Cho nên Long Thọ nói 189 là vọng tưởng, thứ hai, thứ 10 là nghiệp, bảy thứ còn lại là khổ. Chính vì vậy cho nên con mới tô màu khác nhau giữa vọng tưởng, nghiệp và khổ. 189 là vọng tưởng theo lời của Ngài Long Thọ, số 2, số 10 là nghiệp, còn còn bảy mắt xích còn lại là số 3, số 4, số 5, số 7, số 11, số 12 chính là khổ. Cho nên ở phía đáy của cái hình mình thấy từ vọng tưởng sinh ra nghiệp và từ nghiệp sinh ra khổ, rồi cái khổ đó phát sinh, nó cường điệu hóa cái nó làm tăng mạnh cái vọng tưởng thêm nếu mình không có pháp đối trị, rồi rồi nó lại sinh ra nghiệp, nó lại sinh ra khổ. Cho nên ở phía đáy của cái hình là rõ ràng là cái cơ chế vọng tưởng và cơ chế mình tạo nghiệp thế nào á, thấy mình thấy khá là hợp lý với những gì mình đã học. Từ tại sao mình có khổ là do nghiệp mới có khổ, mà từ tại sao mình tạo nghiệp là do vọng tưởng hay là do vô minh. Cho nên ở ở đấy cái hình là vọng tưởng sinh nghiệp sinh khổ, rồi cái khổ đó trong đời này nếu mình không làm gì hết, mình không tu thì nó lại làm tăng trưởng thêm vọng tưởng, rồi vọng tưởng nó lại khiến mình tạo nghiệp, rồi lại khổ. Và cho nên vọng tưởng là màu cam, nghiệp là màu đen, rồi khổ là màu tím. Rồi đời trước là nhân, bây giờ mình nhìn lên phía trên đánh dấu đời này, đời trước, đời sau. Đời trước là nhân, trong đời này á thì phần hai ô màu tím, hai ô màu tím thứ nhất trong đời này á chính là khổ đế, chính là khổ đế. Mà cái khổ đế này là quả của đời trước. Cái khổ đế trong đời này á, mình đang nhìn vào đời này nha, cái khổ đế trong đời này tức là danh sắc, sáu căn, xúc, thọ, sinh, già, chết, tức là khổ đế trong đời này. Mà cái đời này, khổ đế trong này tức là quả của nhân đời trước. Rồi rồi Mình chịu khổ trong đời này nhưng mà mình cũng đồng thời đang tạo nhân để chịu khổ trong đời sau. Bằng chứng là trong đời này, trong cái sơ đồ này, đời này mình cũng có tập đế luôn. Mà cái tập đế bao gồm vô minh, hành và thức, ái, thủ, hữu, cái tập đế này là nhân của khổ đời sau. Cho nên mình thấy rõ ràng rằng thật sự nếu mình nhìn theo này mình sẽ thấy mình đang chịu khổ ở đời, tất cả những cái khổ đời này mình đang chịu là do nhân mình đã tạo đời trước. Và mình không những chịu khổ rồi, mình còn đang tiếp tục tạo ra tập đế để mình chắc chắn sẽ phải chịu khổ ở đời sau. Cho nên và mình cái từ khổ, mà khổ phát sinh là theo cái nhân quả, hai hai luật nhân quả ở đấy, ở phía dưới đáy của cái hình. Vọng tưởng, từ vọng tưởng phát sinh nghiệp, và từ nghiệp phát sinh khổ. Rồi cái khổ đời này nếu không tu tập thì làm cường điệu hóa, và là làm tăng trưởng thêm vọng tưởng, rồi làm phát sinh nghiệp, rồi làm phát sinh khổ. Cho nên trong vọng tưởng mình phải hiểu rõ, trong vọng tưởng gồm có ba mắt xích được xếp vô vọng tưởng là vô minh, ái và thủ. Hai mắt xích được được xếp vô nghiệp, nghiệp chính là hành và hữu. Còn bảy mắt xích được xếp dưới khổ, tức là thức ở giai đoạn nhân, rồi nói chung là thức ở giai đoạn nhân và giai đoạn quả, rồi danh sắc, sáu căn, xúc, thọ, sinh, già và chết. Cho nên trong đây có một cái chữ khổ á, có một mắt xích khổ được xếp vào nhân, ở thức ở giai đoạn nhân. Tức là mình nhìn vào đời trước á, mình thấy chữ thức số 3 này nè, nó được xếp thành nhân, bởi vì ngay sau khi mình tiến hành một cái ác nghiệp á, cái thức này á nó chưa làm trổ quá khổ ngay ngay tức thì, nó chỉ là ở dưới dạng tập khí thôi. Rồi tập tập khí này được kích hoạt bởi ái thủ hữu thì cái thức đó, tập khí đó nó mới trổ thành quả khổ đế thực thụ ở đời sau. Cho nên toàn bộ 12 nhân duyên này chính là giải thích về hai hai tứ đế đầu tiên, đó là khổ đế và tập đế. Dòng đầu bài kệ nói về ba mắt xích vô minh, ái, thủ là sự khởi động. Dòng kệ thứ hai nói về mắt xích, hành, hữu là những nghiệp thân và lời. Dòng thứ ba là những khổ ta sẽ trải qua, gồm có thức, danh sắc, là sáu sáu giác quan, xúc, thọ, sinh, già và chết. Bạn đã phát sinh từ bỏ khi mà do quán chiếu nỗi khổ chung của sinh tử gồm 12 mắt xích nhân duyên. Đây là cách giải thích cách mình phải hiểu về 12 nhân duyên theo đúng với những gì Lam Rim mô tả. Ở trong Lam Rim còn nói một 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 bài kệ của Ngài Long Thọ mô tả về 12 nhân duyên. Hai mắt xích xuất phát từ ba, bảy mắt xích xuất phát từ hai, rồi ba mắt xích lại sinh, bánh xe sinh tử cứ thế quay mãi. Hai mắt xích xuất phát từ ba, bảy mắt xích xuất phát từ hai, rồi ba mắt xích lại sinh, bánh xe sinh tử cứ thế quay mãi. Đây là lời của Ngài Long Thọ. Bây giờ Ngài nói rằng hai mắt xích phát xuất từ ba, tức nghĩa là sao? Tức là hai mắt xích nghiệp, hành và hữu xuất phát từ ba mắt xích vọng tưởng, vô minh, ái, thủ. Ở đây là hai mắt xích màu đen xuất phát từ ba mắt xích màu cam. Đó là lý do tại sao Ngài Long Thọ viết bài kệ cuối trang 96: hai mắt xích xuất phát từ ba, bảy mắt xích phát xuất từ hai. Tức là bảy mắt xích ở trong khổ bao gồm thức, danh sắc, sáu căn, xúc, thọ, sinh, già, chết. Bảy mắt xích này xuất phát từ hai, đó là hai mắt xích của nghiệp, tức là khổ xuất phát từ nghiệp. Rồi ba mắt xích lại sinh, tức là từ khổ đó trong đời này vọng không tu gì hết, tiếp tục sinh vọng tưởng, tiếp tục rồi ba mắt xích lại sinh, tức là vô minh, ái, thủ lại sinh, bánh xe sinh tử cứ thế quay mãi. Cho nên đây là toàn bộ cách giải thích 12 nhân duyên, để chứng minh 12 nhân duyên là bằng cách nào mà người ta tạo quả ở tạo nhân ở đời này khiến cho mình đi đi tái sinh vào vào đời sau. Cho nên đến đây thì con đã hoàn tất toàn bộ phạm vi trung bình, là ôn cho đạo tràng toàn bộ phạm vi trung bình, và trong đó không có gì khác ngoài Ngoài Tứ Diệu Đế và 12 nhân viên, trong đó 12 nhân viên là cũng không có gì khác ngoài việc giải thích làm sao tập đế có thể đưa đến khổ đế. Hình 12 nhân viên, hình 12 nhân viên con sẽ gửi cho đạo tràng để mình suy ngẫm thêm. Cho nên nếu đạo tràng có câu hỏi gì mình có thể đặt ạ. Còn không thì đến đây phần kết thúc phần phần phạm vi trung bình rồi, thì con sẽ thảo luận với ban tổ chức để mình kiểm tra kiến thức phần phạm vi trung bình. Cho nên nhưng mà khá là khó. Bắt đầu mình có nhiều từ vựng hơn và mình bắt đầu tiếp xúc với những giáo lý mà nếu như mình chưa bao giờ thực hành thì cảm thấy rất 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 là khó. Cho nên con đoán là khi nào có lịch thi á, có lịch kiểm tra phạm vi trung bình á, thì mình có thể hẹn nhau một buổi trước trước buổi trước trước ngày làm bài kiểm tra để mình ôn lại một lần nữa. Cho nên nếu nếu mình con nếu không có câu hỏi khác á, mình cho nên mình có thể đi đi qua cái sơ đồ cái sơ đồ 12 nhân duyên và những điểm con chia sẻ từ đầu buổi tới giờ, rồi mình tập hợp câu hỏi lại rồi trong cái buổi ôn tiếp theo trước 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 buổi mình kiểm tra kiến thức một phạm vi trung bình đó, thì con sẽ giải đáp con giải đáp. Cho nên thật thật sự con cũng phải mất nhiều thời gian để có thể vẽ cái sơ đồ này cho hợp với ý trong trong sách, và cũng thật ra cũng có tham khảo nhiều quyển sách khác chứ nó hoàn toàn không phải là chủ ý của con. Cho nên nếu mình thấy không hiểu á, thì mình cứ cứ lo mình lật cái sơ đồ này ra so với xong rồi mình ghép với từng đoạn trong Lam Rim, thấy chỗ nào không có hợp lý á, thì mình hỏi lại. Mình có thể hỏi trên ở trên nhóm Facebook của mình á, nếu mình không có điều kiện lên Zoom. Nên con cảm ơn đạo tràng rồi. Mình bên Việt Nam chắc cũng trễ rồi, cũng chúc đạo tràng ngủ ngon.